Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 7 2020. Thưa các vị, là chúng ta có 3 buổi học một cái bài thơ rất là ngắn của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tôi không biết rằng là các vị đã thuộc lòng bài thơ này chưa, chỉ có 4 câu thôi. Xoay mình một ném vượt ra lòng, muôn việc trò chơi chả mắc không. Ba cõi mênh mang lòng sáng rỡ, trăng tây vừa lặn nhú vầng đông. Sở dĩ mình học rất hà tiện là muốn cho các vị thuộc lòng á. Chưa thuộc lòng là học nữa, học hoài, học 4 năm buổi nữa cho biết, cho sợ luôn. Tuy nhiên có vài điều mình kể để cống hiến cho đại chúng hôm nay. Thưa đại chúng, rằng là cái chủ đề của chúng ta là làm thế nào lắc người một cái, mình ném mình ra khỏi cái lòng giam nhốt của ba cõi sáu đường. Điều này nó đòi hỏi chúng ta không phải nói là làm được đâu nghe. Tức là nếu không có sự chuẩn bị, nếu không có những bước tu từ căn bản á, thì buông những cái rườm rà của đời sống nó đã khó khăn, đừng nói là buông những cái bên trong của các vị. Thực ra thì ai mà có khả năng mà dọn dẹp nhà mình cho nó thoáng đãng, cho nó trống, biết cho đi những cái thứ không cần thiết á, đã giỏi lắm rồi nghe. Thông thường chúng ta không có khả năng bỏ bớt những cái lượm thượm lủng củng trong đời sống của chúng ta. Có nhiều mà Phật tử, thưa các vị, không có phải nghèo khó chi. Và tính ra là hàng trung lưu nơi đất nước Hoa Kỳ này thì không phải là ít. Thế nhưng mà mỗi lần mà mình vận động, mình nói rằng là tốt nhất á, thì nên đóng góp vào cái công trình từ thiện thế nọ thế kia, hoặc là đôi khi có những cái của dư giả đó đem bố thí bớt đi. Và không phải là xin cho mình đâu nghe, mình kêu họ là chở đến cho nhà thờ đi, tại vì có những nhà thờ rất gần, họ có những cái công trình từ thiện giúp cho những quốc gia nghèo. Cái điều này thì dường như là Phật giáo chúng ta không có một cái hệ thống giống như là Kitô, nhưng mà Kitô thì họ giỏi về điều này. Thế rồi hỏi đi hỏi về, hỏi chế rồi bà cho được bao nhiêu món, nói thưa thầy con lựa ra rồi cái con chắc lại thôi, tại thấy cái thứ nào nó cũng còn tốt với con cả. Và thằng bé con của bà cụ thì nó mách ra, nói thầy vui lòng á, là thầy giúp giùm con. Hỏi giúp sao? Nó thầy khuyên mẹ con là cho bớt đi, tại vì thầy tính coi rằng là năm nay bà gần 80 rồi, có những cái bộ áo quần mà bà mua hồi năm 30 tuổi á, nó đâu có xứng với cái tuổi của bà đâu. Thế nhưng mà bà tiếc đến nỗi là không dám cho ai hết. Mình hỏi chứ bà đã sử dụng nó được phân nửa chưa, tức là 50% chưa? Nó không thầy, còn mới tin, chưa cắt hiệu mà, mua để dành đó thôi, tại hàng sale không cứ mua. Và bây giờ thì cho dâu con thì cũng không dám cho, tại vì đồ mới quá mà mua rất mắc tiền. Cho nhà thờ để người ta bố thí thì càng không cho nữa. Cho nên cuối cùng rồi thì cái phòng ngủ của mẹ con giờ như cái nhà kho, thầy có biết không? Nó tội nghiệp vậy. Đấy, con lên con rình rình con ôm hết xuống rồi con đem cho người ta. Nó trời, thầy nói chuyện vẫn chơi thầy, bà chửi cho tắt ông bà chứ. Và nói như thế để thưa nhau rằng là thưa các vị, bỏ những cái lượm thượm nó rất là khó khăn nghe. Đó là những sở hữu vật chất bên ngoài, nó không đáng chi cả. Huống nữa là những cái sở hữu bên trong của các vị, như những buồn, những vui, những lo âu của các vị, nó là loại sở hữu nó dính với mình nhiều kiếp rồi. Sâu hơn một tầng nữa là những cái tham, những cái sân, cái si của mình, tức là những cái căn bản phiền não đó, nó đã đi theo ta từ hà sa kiếp. Tức là mình vừa mới sinh ra nằm khóc que que là mình đã có cái phẩm chất tham sân si rồi nghe. Đừng nghĩ rằng mới sinh ra là không có điều này. Thưa các vị, nếu không có cái này thì các vị không tái sinh lại được trong nhân gian. Cho nên kinh văn gọi nó là những thứ phiền não ngủ ngầm, nghĩa là tùy miên là như vậy, nó ngủ sẵn trong cái đời sống sinh mệnh của chúng ta. Và nói một vòng như vậy để thưa rằng là nếu mình còn chưa có khả năng xả ly được những cái lụng vụng bên ngoài, thì tôi chắc chắn rằng là các vị sẽ không bao giờ có thể lắc người một cái và bỏ hết sinh mạng của các vị để có thể an trú trong cái trạng thái tâm tịch tịnh của bất động được. Điều này rất khó nghe. Cho nên cái câu rằng là xoay mình một phát ném ra khỏi cái lòng giam nhốt của ba cõi sáu đường, điều này nói thì dễ nhưng mà chúng ta phải thực tập từ bước rất là cạn. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị lưu ý rằng con đường tu chúng ta đôi khi học hiểu giáo lý thì nó rất là dễ. Thế nhưng mà chuyện quan trọng đó là mình hành trì chứ có phải là học rồi chứng được đạo đâu. Hành trì đó là phải bước từng bước rất là chậm. Có khi mình là hiểu lầm là những cái suy nghĩ của mình, cái hiểu biết của mình trên cái mặt cạn của luận lý á, của sự hiểu biết giải ngộ đó, nó là cái sự thành đạt của tâm linh. Nhưng mà thưa đại chúng, cái hiểu biết và cái hành trì hai cái này nó có khoảng cách rất xa nghe. Tại vì trong luận của tổ dạy rằng là tri hành hợp nhất danh viết tổ à, khi cái hiểu và cái công phu hành trì của ta mà nó tương ưng như một á thì đó được gọi là bậc tổ sư à. Hay nói cách khác là nói làm sao làm được làm vậy đó là hàng tổ rồi. Cho nên cái điều này nó cũng nhắc các vị mà cũng nhắc bản thân mình, để mình nói thì nghe dường như cũng hay lắm. Thế nhưng mà làm cũng chưa được gì đâu nghe. Đây là cái điều rất là bình thường trong thế giới phàm phu của chúng ta. Cho nên từ cái bước nói đi đến một bước làm nó là một khoảng cách rất xa. Đòi hỏi chúng ta có khi phải gia công rất là nhiều, gọi là phải tinh tấn liên tục từng ngày. Do vậy cho nên nếu có những cái ngày rảnh rang, chúng ta có thể dành chút thì giờ để thử làm một việc. Đó là mình tập sống với chính mình. Điều này nó rất là cần thiết. Và tôi nghĩ rằng là không ai như những người Phật tử trên đất nước Hoa Kỳ cả. Tại sao? Các vị có đủ điều kiện nghe. Cái mùa dịch corona này, nếu đó là những người già thì các vị đủ điều kiện hơn ai hết. Chính phủ cho mỗi người được mấy ngàn đồng bạc. Ăn uống một cách cần kiệm thì các vị sống được 2 tháng rồi, không đi làm. Thứ hai nữa là tiền già cũng lãnh rủng rỉnh 1 tháng 8-900. Chỉ có một việc thôi. Đó là chúng ta tập sống được với cái năng lực tâm của mình, quán chiếu từng ngày để xả ly. Và khi mình biết trân quý đời sống mình thì đây là cái cơ hội ạ. Đừng đợi cơ hội nào khác. Mọi ngày đến với mình đều là cơ hội cả. Nếu mình thương mình thì mình hãy biết rằng là mỗi một ngày mình đang sống là mỗi một ngày mình đang bò dần tới cái chết đó. Cái sống á, rất là ngắn ngủi, rất là bấp bênh, mà cái chết thì nó rất là chắc chắn và nó rất là mênh mông nha. Các vị hình dung rằng là cái sự hiện thân của mình trong 100 năm nó có chút xíu thôi. Thế là cái không hiện thân của mình đó, trước khi mình sinh ra, sau khi mình mất đó, thì nó quá mênh mông mà không thấy đường ở đâu cả. Cái nền của đời sống là cái chết. Chứ đừng nghĩ rằng sống là cái nền nha. Cái nền của đời sống này là cái chết. Do vậy cho nên cái sự hiện hữu của mình đó, chẳng qua đó là mình biểu hiện trên cuộc đời này một chút rồi mình tan biến vào cái chết thôi. Cho nên ai cũng sợ chết là như vậy. Tại vì anh vừa sinh ra là anh đã chết rồi. Sống từng ngày có hàm nghĩa là ăn chết từng ngày. Và không có cách gì các vị đẩy được cái chết đi đâu cả. Nó luôn dính liền với đời sống của chúng ta từng hơi thở. Cho nên càng sợ chết thì thưa đại chúng, đây là cái điều sai lầm. Mà nếu người nào thông minh á, họ sẽ làm được điều rằng là họ quán chiếu rằng là cứ mỗi ngày ta sống là mỗi ngày ta đang chết. Cái điều thông minh này, điều thứ nhất, nó tặng cho chúng ta món quà, đó là ta luôn trân quý từng ngày của đời sống, từng phút giây đời sống. Điều thứ hai, nó làm cho chúng ta có được sức mạnh rất lớn là không có sợ chết. Tại vì chết là chuyện chắc chắn rồi, anh không có tránh đường nào được, cho nên đâu có gì đâu mà sợ. Điều thứ ba tuyệt vời nữa là khi nào nó chết thì nó chết, mà nó chưa chết là ta còn sống, tôi mắc gì đâu mà sợ. Cho nên thưa các vị rằng là biết được cái nguyên tắc này, cũng là cái chân lý này, thì đời sống chúng ta nó không có phí phạm từng ngày. Và từ cái điều đó là các vị thấy là mọi ngày của chúng ta đều là cái cơ hội để mình sống ạ. Dịch corona đến là cơ hội để ta sống. Và gần nhất, dễ giác ngộ nhất. Tại vì các vị nhìn ba bên bốn phía mà coi. Cái con corona nó không biết nó ở đâu, nó ở phương trời nào không biết. Nó chỉ cần đáp lại là ôi thôi, rồi rồi. Đó là ô hô một đời rồi. Đặt lên bàn này trà châm nhị tuần lễ tứ bái là xong. Đơn giản vô cùng. Và nhiều người, dịch corona này nó tới nó viếng đâu có phải là già như chúng ta đâu. Còn rất trẻ nghe. Và nó cũng chẳng ngán anh là bác sĩ, kỹ sư gì đâu. Nó chẳng ngán anh là người giàu, người nghèo gì đâu. Có khi mấy anh nghèo, corona nó sợ. Mà mấy anh giàu nó lại lượm rất là dễ nghe. Tại sao vậy? Tại vì nghèo, cơ thể anh đề kháng rất mạnh, anh không ngán gì hết. Corona nó vô nó còn sợ nữa chứ. Còn mấy anh giàu thì ăn ở rất là kỹ. Và nhân Mỹ thưa các vị là thức ăn sạch, không khí sạch. Cho nên dịch bệnh nó không có sợ ai đâu nghe. Thế cho nên khi mình hiểu được điều này rồi, các vị thấy từng ngày đời sống là vô cùng trân quý. Điều lễ thứ tư nữa, khi các vị biết rằng đời sống được gọi là đáng giá, được gọi là có phẩm chất, là mình sống mình chết từng phút giây gọi là có phẩm chất nghe. Điều này nói ra hơi ngược nhưng mà nó là nguyên tắc à. Thế nào là sống từng phút, chết từng phút là đáng giá, là phẩm chất. Thử hình dung rằng là nếu các vị sống mà các vị cưu mang luôn cả quá khứ nó dày cộm, nó cồng kềnh, những buồn, những giận, những ghét, những thương, những lo âu, sầu muộn. Các vị đâu biết sống gì đâu. Các vị cứ chuốc lấy cái muộn phiền, ngồi ở đây mà thần hồn nó chạy quá khứ, chạy tương lai. Nó luôn bất an, luôn lo lắng. Thế thì đâu biết sống. Tâm các vị nó không ở bây giờ, không ở nơi đây. Cho các vị món ăn ngon, các vị đâu thấy ngon đâu. Tại vì lòng nó đang bừng bừng cơn giận mà. Ăn cái cục lửa vô thì có chứ ăn món ăn ngon chi. Gọi là người không biết sống. Cho nên biết sống là chết từng phút giây một. Thì biết sống từng phút giây một. Thế nào là chết từng phút giây? Thưa đại chúng là đừng để cho quá khứ nó ám ảnh mình, gọi là chết từng phút giây nghe. Những buồn, những vui, những hờn, những giận nó rớt liền, tức khắc đến với ta là nó rớt liền thì gọi là biết sống. Và những lo âu của tương lai, dù lo âu nó là trời sắp sập tới nơi, hoặc là kali này sắp động đất, đất kali này nó chìm vào biển hoặc nó tách thành hải đảo, chuyện đó chuyện của ngày mai. Có gì đâu lo lắng. Thưa các vị, sống từng phút giây bừng bừng với đời sống vậy gọi là biết sống nha. Và biết chết là biết sống. Chết từng phút giây, chết những lo âu phiền muộn của quá khứ, chết những cái lo lắng của tương lai và sống ngay phút giây hiện tiện này rạng ngời, đầy đam mê, đầy nhiệt tình, đầy hưng phấn gọi là người biết sống. Còn không thì chúng ta sống bồng bềnh, sống như một xác chết. Tại vì xác thì ngồi đây mà hồn thì đi đâu xa vắng mất tiêu rồi, gọi là không biết sống. Điều này nó ở mức độ cạn nhất là thưa các vị, nó không cần đi đến cái chiều sâu của tâm thức buồn vui các vị cưu mang nữa. Hãy nói ở cái mức độ gần nhất là thế này, tế bào của các vị nó theo một chu kỳ nhất định là nó sinh ra rồi nó phải làm chi, làm chi, phải chết chứ. Và nếu nó không chịu chết là chuyện gì phát sinh? Nó tranh thủ nó sống hoài, nó không chịu chết. Nó muốn nó sống thôi, nó không chết. Là tiền thân của bệnh ung thư nha. Thưa đại chúng rằng ung thư là một cái loại bệnh mà thế hệ chúng ta rất là kinh sợ. Dường như người ta chưa có thể tìm ra một cái loại thuốc gì để có thể trị liệu được nó. Ở nguyên tắc của ung thư, thưa các vị, đó là những loại tế bào nó rất là bản ngã. Nó không muốn chết. Nó phát triển nghịch. Nó không theo cái chu kỳ đào thải tự nhiên của cơ thể. Tức là anh sinh ra là anh không muốn chết, anh sống hoài thôi. Anh chón chỗ rồi anh sinh ra những cái hạt mầm, anh gây ra những cái bà con dòng họ anh để anh tàn phá cơ thể. Cũng giống như là cái loại virus corona vậy. Cái chu kỳ tất định của nó là nó có mặt giữa trần đời này, nó bị ánh sáng soi nó trong vòng chút ít gì đó thời gian là nó chết đó. Thế nhưng mà khi nó bám vào cơ thể các vị thì điều đầu tiên nó làm chi? Làm chi? Nó sẽ đi vô trong phổi của các vị, nó lấy tế bào phổi làm thức ăn của nó. tức là cái con tế bào mẹ đó, nguyên mẫu đó, nó lợi dụng cái điều kiện là nó bám vào phổi ta, nó lấy phổi ta làm thức ăn của nó. Nó ghé lại thân thể con người rồi nó mượn điều kiện sống của con người nó làm thành đời sống của chúng nó. Hay nói cách khác, nó là cái thứ chùm gửi bên ngoài nghe. Nếu để nó bên ngoài trời thì ánh nắng mặt trời soi nó là nó chết á. Thế nhưng mà nó lạc vô cơ thể các vị thì nó là không muốn chết, nó muốn sống thôi. Do vậy cho nên nó tàn phá tế bào phổi của các vị. Những người bác sĩ họ minh chứng nó bằng cái cách vẽ hình của nó lên để cho ta khiếp sợ là thấy nó vô nó ăn phổi của các vị như mối ăn vậy đó. Nó làm rụm la phổi một cách nhẹ nhàng. Con vật chủ, tức là con virus corona đó, thưa các vị, bản thân của nó không có gì đáng sợ cả. Nếu ở ngoài đất trời này thì nó tuân theo cái chu kỳ tất định là nó sinh rồi nó chết thôi. Thế nhưng mà do vì cái bản ngã nó quá mạnh, nó không muốn chết, cho nên nó len lỏi được vào thân người rồi là nó tìm mọi cách để nó sống còn, nó giết người để nó sống còn. Cũng giống như cành cây chùm gỡ vậy. Bản thân nó không sống được nếu nó không bám vào một thân cây nha. Thế rồi bám vào thân cây thì chuyện nó làm là chuyện chi? Thưa đại chúng, là nó hút hết sinh lực của một loại cây và nó làm thành dây mơ rễ má. Bà con dòng họ nó sinh ra đầy trên cành, trên nhánh của một thân cây cổ thụ. Cuối cùng cây cổ thụ kia chết. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại cho mình, không có đi lang thang trong lĩnh vực đó làm chi. Mình có biết gì đâu, nhiều đâu, làm bộ nói vậy thôi. Trở lại cái chuyện, thưa các vị, cái quy trình của mọi đời sống mà nó lành thiện, nó tốt đẹp, nó an hòa, nó không có phải là một loài độc ác giết người đó, là nó tuân theo cái chu kỳ sinh và diệt nhé. Cơ thể ta nó tuân theo chu kỳ đó thì nó làm thành cái chi? Làm thành sự hoàn thiện cho một đời sống. Tức là cái chu kỳ tế bào nó sinh ra rồi nó mất đi, nó là chu kỳ sống thực sự của một cơ thể đó. Nó làm cho cơ thể ta sống trọn vẹn tuổi trời, làm cho ta không tật bệnh ốm đau, làm cho ta tuân theo cái chu kỳ của sự vận hành nghiệp và phước lành và thọ mạng, và đến và đi rất nhẹ thôi. Thế là có một con tế bào nào nó cứng đầu, nó không chịu chết, nó trở thành ung thư, đây là cái đại họa nghe. Điều này thưa các vị, để quy chiếu lại một cái chứng minh rằng là ai muốn đời sống thực sự có phẩm chất thì phải biết chết từng phút giây một. Cơ thể vật lý mình nó cũng phải chết từng phút giây để nó làm thành cái sự sống của một thọ mạng con người đẹp và lành và có phẩm chất. Và sâu hơn một tầng nữa, để làm thành hạnh phúc đời người thì thưa các vị, ta phải chết đi những quá khứ ưu tư phiền muộn bất an. Để làm thành chi? Làm thành đời sống ngay hiện tiền này, thưởng thức được niềm vui, thưởng thức được hạnh phúc, thưởng thức được mọi thứ giữa trần đời. Cái điều này nó hẳn nhiên thôi. Thưa đại chúng rằng là chưa có một người nào họ biết thưởng thức đời sống mà họ không như vậy cả. Hay nói cách khác dễ hiểu là thế này: chưa có một tài tử điện ảnh nào nó thực sự là tài tử điện ảnh lớn trên hành tinh này mà khi nó đóng vai chi nó không nhập vai hoàn toàn, phải không? Ví dụ này ai cũng cảm thấy gần gũi, dễ hiểu lắm. Tại vì thưa các vị, tài tử điện ảnh mà nó đóng phim như đóng phim thì mình coi là ma gì? Nó đóng phim như thật mình coi mới thích chứ. Tức là nó buồn thì nó ra buồn, nó khóc thì nó ra khóc, nó thất tình ra vẻ thất tình. Còn lần này nó khóc mà mình cảm thấy tức cười thì còn nghĩa lý chi, đâu phải là tài tử điện ảnh lớn đâu. Mỹ nó có một tài tử mà mình rất ngưỡng mộ đó nha. Lâu lâu mình làm bộ hỏi thăm mấy thầy kể cho nghe. Mấy thầy nói, ôi con đó thầy, Robert Julia đó. Nói trời, con nó tài tử lớn à? Nó đúng. Nó mình nhìn cái mặt là không cảm tình rồi, miệng nó rộng tới mang tai mà tài tử lớn chi? Các vị để ý rằng là nó xấu đuôi đó chứ nó đẹp gì đó. Và mấy thầy cười đó rằng là nó há miệng ra là một cái bánh hamburger lọt cái miệng nó đó. Thế nhưng được gọi là tài tử lớn. Tại sao? Tại sao? Do vì thưa các vị, anh buồn là cả trời buồn theo anh đó, anh cười rạng rỡ luôn, cả đất trời cười theo anh đó. Các vị để ý cả những cái phim nó đóng đó, rất là hay nha. Cái này không phải mình dụ các vị coi phim đâu, chứng minh thôi. Để thưa rằng là trên đời này nguyên tắc nó là như vậy nghe, người ta sống từng phút giây, người ta sống từng chập một thì đời sống người ta nó đẹp, nó lành, cũng giống như tài tử vậy. Nó đóng phim mà nó nhập vai hoàn toàn, vai nào ra vai nấy thì nó là tài tử lớn. Còn nếu nó đóng phim mà không nhập vai không phải tài tử đâu nghe. Từ những điều ví dụ trở lại nói như thế không hàm nghĩa rằng là khi buồn đến thì các vị nhập vai với cái buồn, ưu tư phiền muộn đến là các vị liền để cho ưu tư phiền muộn nó kéo cổ các vị đi, chứ không. Đó là cái chuyện bình thường của đời sống phàm phu, ai cũng vậy cả. Thế nhưng là ta tu, ta làm được điều rằng là ta sống với từng phút giây một. Tại vì mình đã đóng phim nhiều rồi. Nhiều kiếp đi ngang qua cuộc đời này, ta đã từng làm anh diễn viên tài tử đóng phim rồi. Ta buồn, ta khổ, ta khóc, ta than theo từng vai diễn của ta. Ta đã từng làm mẹ, ta từng làm con, đã từng làm vợ, đã từng làm chồng, đã từng làm người nghèo, đã từng làm người giàu. Và nỗi khổ trần đời này dường như ta đã khổ nhiều lắm, là ngang vai nào ta cũng diễn cả. Thế là đến kiếp này may mắn là mình chán làm tài tử đóng phim này. Mình muốn lao mặt mày đàng hoàng sạch sẽ sống lại với con người thật của mình. Không muốn bị dắt dẫn vào cái chuyện dở hay buồn vui của trần thế nữa, cho nên kiếp này mình không muốn làm tài tử đóng phim. Mà muốn làm người gì? Người thật thôi. Và con người thật là con người gì? Thưa đại chúng, là con người thật là cái con người không có bị buồn vui hờn giận bất an dắt dẫn. Con người thật đó là con người có thể ngay hiện đời này mỉm cười nhận diện nỗi buồn niềm vui ưu tư phiền muộn nó đến và nó đi ngang qua, để làm gì? Để trong tương lai vượt thoát khỏi cái tai họa của cái kẻ đóng phim lay quay trong cái phim trường hoài không có thoát được. Mình muốn nghỉ ngơi, muốn về nhà, muốn nằm dắt chân chịu ngủ ở nhà hoặc là đong đưa trên võng thôi, muốn cuộc đời thanh thản thôi. Tức là mình muốn vượt thoát khỏi cái tình trạng quay tròn nó ba cõi sáu đường, lăn quay trong cái cõi khổ của sinh lên sinh xuống thôi. Cho nên mình muốn trở về cái bản lai diện mục thực của mình, là con người chưa từng sinh chưa từng diệt. Hay nói cách khác là cái sự biểu hiện của mình trong trần đời này nó lay quay con chút trăm năm thôi, rồi mình đã trở về cái chỗ thâm thẳm nào mình không biết. Cái cõi mênh mông sau cái chết là cõi thâm thẳm nghe, mình không biết. Bây giờ mình chán cái chuyện biểu hiện trong một giai đoạn 6-70 năm, rồi khóc rồi cười rồi buồn rồi khổ rồi bất an rồi tan biến vào chỗ nào không biết, cho nên mình muốn thăm dò bên sau của cái cuộc sống này. Sau hình hài tứ đại này có nó chìm mất rồi cái gì còn lại? Được gọi là thăm dò vào cái cõi bất tử nghe. Cái từ ta dùng cho nó kêu xa nó là cõi bất tử. Sau cái chết là cõi bất tử nghe. Nó có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, sau cái chết là cõi đọa đài của ba cõi sáu đường. Đó là tâm thức phàm phu. Tâm thức có tu thì mình chán cái chuyện lay quay trong cuộc đời này, cứ đóng phim hoài mệt lắm rồi. Cho nên mình muốn thăm dò vào cõi bất tử, nó là cõi sau cái chết. Còn lại cái con người thật của mình chưa từng sinh, chưa từng diệt. Trước khi cha mẹ mình sinh, mình đã có. Sau khi trả hình hài, mình trở về cái con người cũ của mình, cho nên gọi là cõi ấy là cõi bất tử. Mình lặp lại, sau cái chết nó mở ra hai hướng nghe. Hướng thứ nhất, đó là anh sinh đi sinh về, cõi người, cõi trời, hoặc là đọa đài. Hướng thứ hai, anh an trú ngay nơi cái ngôi nhà bất động anh, tức là ngay cái nơi anh trước khi sinh, anh đã có mặt, sau khi chết, anh vẫn tồn tại. Anh không bị sinh diệt nổi chìm. Trạng thái an lạc tĩnh tại của tâm bất động, cõi đó được gọi là Niết Bàn, gọi là Pháp Tánh Thân, gọi là Di Tâm Tịnh Độ, hay là mức độ tu như chúng ta thì cõi đó được gọi là cõi của Đức A Di Đà, tùy cách gọi của các vị. Cái này thì tùy vào cái trạng thái tâm ta nâng đến một cái chiều kích nào thì ta đạt được cái thấy như thế này nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, đời sống mình cho tới hôm nay mình chán cái chuyện lay quay rồi. Cho nên mình muốn sống thật thôi. Trở về cái nơi chốn mà trước khi sinh ra mình đã ở nơi đó rồi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng cái bước đường của chúng ta đi tới phải dọn đường. Dọn đường bằng cách là mình mượn một đời sống này để làm hoàn thiện mình, để rồi trả cái thân thể phù du này, mình có được cái sự an lạc nhất định khi trở về cái ngôi nhà cũ, lúc bây giờ không có cần làm anh tài tử đóng phim nữa. Không có lây quay hết vai này tới vai kia cứ diễn hoài, bây giờ mệt rồi, bây giờ mình muốn trở thành một con người thật thôi, rửa mặt, rửa mày, cởi lớp áo hoàng bào làm vua giả, nên bây giờ mình về mình làm vua thật. Đây là cái con đường tu chúng ta nghe. Thế cho nên ta dọn đường bằng cách chi? Bỏ hết những cái mũ miệng gắn lông cong, múa mai quay cuồng trên sân khấu, và bỏ hết áo hoàng bào của hoàng đế giả, bỏ hết những hia, những dài và những cái món trang sức đạo cụ của người đóng phim, nghe, trở về con người thật. Do vậy cho nên cái từ ở trong những bài học chúng ta gọi là lắc người một cái, phiên thân, nhất trịch, xuất phần luôn là như vậy. Quay người một cái, rũ người một cái. Cái điều này đối với cơ thể vật lý ta thì thưa các vị nó còn mất tới nhiều phút giây. Đi vô cái chiều sâu sự tu tập thì các vị chỉ cần làm một điều rằng trong một tróc tay liền có thể bỏ được buồn vui, phiền muộn, bất an xuống rất dễ dàng. Bỏ được nghĩ suy rất dễ dàng. Bỏ được những nghiệp thức nó quấn chặt các vị cũng không phải khó khăn đâu nghe. Nếu chúng ta đi lanh quanh bằng cái con đường nghĩa học á, tức là con đường giải thích từ căn bản của pháp hành trì theo truyền thống thì nó rất là nhiêu khê, những cái từ ngữ mình dạo chơi trong đó có khi mất cả nhiều năm chưa chắc mình đã thâm đạt được nhiều cái từ ngữ. Thế nhưng mà nếu mình đi vô cái cội nguồn của con đường thiền tập thực sự thì nó vô cùng đơn giản, nó không có phải là quá nhiêu khê. Chỉ cần làm một việc thôi, chỉ cần tu một pháp thôi, giản dị nhất. Thế rồi tu pháp nào giản dị nhất để có thể phiên thân nhất trịch xuất phần luôn. Thưa đại chúng rằng mình mong rằng là các vị thuộc lòng một câu trong bài kể này nghe, câu nào cũng được. Bây giờ thôi mình lần lần giảm cái mức độ yêu cầu xuống đi. Đầu tiên xin 4 câu, giờ thấy 4 câu không ai thuộc, thôi 1 câu thôi. Câu đầu thôi, phiên thân nhất trịch thôi. Lắc người một cái, ném sạch, ném đời sống mình ra khỏi 3 cõi 6 đường, phiên thân nhất trịch xuất phần lung nghe. Lung là cái lòng, phần là nó đốt mình, nó thiêu mình. Phiên thân nhất định là lắc người một cái, xoay thân một cái. Và nếu nhìn vào trong đời sống tự tâm thì chỉ cần là một niệm giác ngộ khởi lên thôi. Niệm giác ngộ khởi lên thôi. Một tróc tay thôi nghe. Một cái sự hồi quang phản chiếu thôi. Cái từ trong nhà thiền ta dùng rất là dễ hiểu, hồi quang phản chiếu thôi. Thì các vị vượt thoát khỏi cái sự thiêu đốt của 3 cõi 6 đường của nghiệp lực đó. Giờ yêu cầu học thuộc câu thôi. Và mình lặp lại. Cái con đường của chúng ta học Phật, thưa các vị, nó có 2 nẻo. Một nẻo thứ nhất là con đường từ giáo học đi vô. Bắt buộc các vị phải học mênh mông kinh điển. Đôi khi mình mất một đời dạo chơi trong cái rừng chữ nghĩa, trong cái biển từ ngữ chưa chắc gì mình đã nắm hết được nghe. Thế nhưng mà nếu các vị đi vào cái pháp hành trì rất tinh yếu thì chỉ cần một pháp đơn giản thôi thì chúng ta có thể an trú được tâm và có thể phiền thân nhất trịch xuất phần luôn đó. Rồi mình kể cho các vị nghe câu chuyện trước khi mình đi vô để minh chứng thôi. Chuyện này dường như mình có kể cho các vị nghe rồi. Bây giờ kể lại, cứ mỗi lần kể nó mới lại đi. Một hôm có thầy tỳ kheo tới bạch Thế Tôn và bạch Thế Tôn, con xin trả y ngài, con không tu nữa. Thế Tôn nói tại sao? Thầy tỳ kheo nói là bạch Thế Tôn, hồi xưa con là cư sĩ, con thọ 5 giới à. Con học thuộc lòng rất là dễ, con hành trì rất là dễ. Rồi con rất ham tu cho nên con xuất gia, bây giờ Thế Tôn bảo các thầy truyền cho con 250 giới. Nhớ thôi đủ chết. Con làm sao nhớ để con tu được, cho nên thôi con về, con không tu nữa. Thế Tôn nói, ồ, quá ra là vậy à. Không phải vì chuyện đói cơm, không phải vì chuyện khát nước, không phải vì chuyện cực nhọc. Nói dạ không, chuyện đó con coi thường. Không phải vì chuyện nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ con, nhớ vợ. Nói không, con bỏ hết rồi, con không có nhớ chuyện đó đâu. Nhưng mà cái điều khổ của con là con không nhớ được giới của Phật dạy, con không làm sao nhớ hết. 250 giới, nhớ làm sao hết. rắc rối quá cho nên con trả y thế tôn, con về con tu nữa. Ô, chuyện đó dễ, nhiều giới không nhớ thôi, giờ ta truyền ông một giới thôi, ông tu được không? Ồ, thế thì tuyệt vời, chỉ cần một giới thôi thế tôn truyền cho con là con tu được á. Đức Thế Tôn nói thôi được, ta truyền một giới thôi nha. Thế là Thế Tôn truyền giới chi các vị biết không? Tôi nghĩ rằng là giới này không phân biệt tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ gì. Thưa các vị, thậm chí rằng là không phải cư sĩ, không phải đệ tử Đức Phật cũng thọ được giới này mà tu nha. Giới chi? Không ai biết. Một giới không biết. Thưa đại chúng rằng Thế Tôn nói này, thầy à, ta truyền thầy một giới một, đó là thầy nhìn cái tâm của thầy được không? Nó đi đông thầy nhìn đông, nó đi tây thầy nhìn tây, nó vui thầy nhìn nó vui, nó buồn thầy nhìn nó buồn, nó lo âu thầy nhìn nó lo âu, nó đang thì thầm nói nguyên thiên thầy nhìn nó nói nguyên thiên. Thầy chỉ cần làm một việc thôi, như người gác cửa, ai đi vô thì nhìn họ, ai đi ra nhìn họ, ai ngồi thì nhìn họ, ai đứng nhìn họ, ai đi nhìn họ, chỉ nhìn mà thôi, không làm gì hết. Không cần tới bảo rằng là mi phải đi chỗ khác, mi phải đi vô, mi phải đi ra, mi tin gì. Không, đơn giản nhìn nó thôi. Thầy Tỳ Kheo nói ô tuyệt vời thay, Thế Tôn dạy cho con một giới này con tu được. Thế rồi các vị biết ông đó ông tu bao nhiêu lâu chứng thánh A-la-hán không? Thưa đại chúng rằng trong 7 ngày thôi nghe, trong 7 ngày an trú trong cái pháp hành trì như vậy chứng thánh quả A-la-hán đó. Rồi chúng ta tệ lắm nữa, thôi mình 7 năm đi, được không? Người ta 7 ngày, 7 năm. Thưa đại chúng rằng nếu các vị có niềm đam mê nhất định, các vị thọ một giới của Như Lai thôi, mà giới này thưa đại chúng rằng là chứng thanh văn quả không phải khó. Sau 7 ngày ông liền chứng thanh hoa A-la-hán, đoạn sạch phiền não, thành đạt trí tuệ, có được thánh trí, và tuyên bố một câu như các thánh A-la-hán tuyên bố là sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình này nữa. Vậy thì khó. Quá dễ, quá dễ. Có điều dễ quá mình không chịu tu. Mình cứ đồng nhất mình vào những cái tên trộm đạo và những cái người khách vớ vẩn, nó tới là nó kè cổ mình đi thôi. Buồn nó tới nó kè cổ mình đi, vui nó tới nó kè cổ mình đi, lo âu phiền muộn tới là nó kè cổ mình đi, nó dẫn mình đi cho tới lúc nào nó thả mình. Lúc nó mệt nó thả mình chứ mình không phải mệt được đó nghe. Lúc nó chán mình, nó buông mình, rồi mình phì phò thở, rồi mình về, mình nằm mất hết năng lượng thôi. Chứ còn nếu mà nó chưa mệt thì nó không buông mình, thì mình cũng cứ theo nó thôi. Tội nghiệp là như vậy. Trong khi đơn giản một điều, nó tới anh chỉ cần nhìn nó thôi là xong. Những lo âu phiền muộn đến, anh chỉ cần trợn mắt anh nhìn đó, thì thưa đại chúng rằng nó không có cái lý do gì. Càng không có sức mạnh gì nó lôi ta đi đâu được cả. Cái tội của chúng ta, tức là cái lỗi lầm của chúng ta là chúng ta luôn đồng nhất mình vào những người khách vãng lai. Hay nói cách khác là chúng ta cứ mang hia đội mũ làm người diễn viên điện ảnh hoài, ta không chịu dừng lại, không chịu trở thành người chủ, trở thành con người không đóng phim nữa, mình cứ đóng phim hoài. Một trong những điều làm thành cái bản lĩnh của một con người, thưa các vị, là chỉ cần anh trở thành người quan sát thôi, là người nhìn tivi thôi. Anh hãy nhìn cái tâm của anh như nhìn tivi được không? Khó khăn chi? Các vị nhìn vô tivi, nhìn vô màn ảnh, các vị thấy nó đi tới, nó đi lui, nó bò, nó khóc, nó bắn súng, nó cưỡi ngựa, nó làm chi là chuyện của nó nghe. Mà ta là người đang ngồi, đang quan sát nó. Tâm ta nó chạy tới chạy lui, nó buồn nó phiền gì là chuyện đó chuyện của nó, không phải ta. Ta là người quan sát nó thôi. Các vị chỉ cần nhớ hãy làm người đang coi tivi thôi. Đây là một phương pháp dễ nhất, tại vì ai cũng ghiền cái tivi cả, ai cũng ghiền phim cả. Hãy nhìn cái tâm mình như là những anh tài tử đóng phim, anh đang múa mai quay cuồng, anh đang bắn súng, anh đang sải ngựa, anh đang dạo chơi chuyện của ảnh, mà mình luôn làm người quan sát ảnh. Thì các vị thấy là Đức Phật dạy thầy Tỳ Kheo tu để chứng thánh quả A-la-hán 7 ngày thôi, bằng một giới thôi, đâu có cần làm gì nhiêu khê nhiều nhẫn gì đâu, chỉ cần làm người quan sát thôi. Và thưa đại chúng rằng đó là cái con đường đơn giản nhất, không tốn công học hành 10 năm 20 năm chi cả, mà anh có thể chứng nghiệm được an lạc ngay hiện tiền. Và mình chưa nói chi về chuyện chứng nghiệm an lạc nha, mình hãy nói cái chuyện gần nhất là anh đã trở thành một người đầy bản lĩnh. Đầy bản lĩnh, thế nào gọi là bản lĩnh? Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này sự trêu chọc của người, vu oan giá họa của người, xúc phạm của người. Thưa các vị, chuyện đó họ có thể làm với ta, nhưng mà làm cho ta bị xao động, bị bất an, bị buồn, bị giận, bị ghét, bị thương là không dễ đâu nghe. Chọc tôi là việc của anh, buồn hay không là chuyện của tôi nhé, tôi có chủ quyền hẳn hoi. Cho nên vùng trời vùng biển của tôi thì đừng hòng anh mà mon men vô tới bờ biển của tôi, coi chừng mất mạng đi chơi. Và anh tuyên bố gì chuyện của anh, nhưng mà anh đem tàu hải giám kề cận với vùng hải lý 12 dặm trên đất nước của tôi là tôi cho nó chìm đó. Nếu thực sự đất nước có chủ quyền nó phải vậy nghe. Thưa các vị, khi nội lực mình có, năng lực tu mình mà nó đầy và nó hùng hậu, mình luôn quan sát được mình như vậy, thì thưa đại chúng rằng là như một quốc gia hùng mạnh, chủ quyền của họ nó không phải là chỉ có trên vùng đất của họ, mà chủ quyền của họ nó bao trùm rất là rộng bên ngoài biên giới quốc gia của họ nghe. Rồi các vị không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn đất nước Hoa Kỳ các vị thấy. Nó không cần là tuyên bố biển này của ta, biển kia của ta gì hết á. Thậm chí thưa đại chúng rằng là biên giới Mexico đi qua Cali này, các vị biết rằng mình đi mình về từng ngày đó, mình thấy các vị biết rằng mỗi một ngày Mexico nó qua biết bao nhiêu đợt không? Tha hồ đi qua, xe cuồn cuộn đi ngang qua. Và không có chuyện anh cảnh sát nào anh leo lên xe và anh xét từng chiếc xe một, giống như cái thời sau 30 tháng 4 75 mà chúng ta đi từ miền Nam đi lên Sài Gòn đâu nghe. Từng kilo gạo được nó bắt xuống, không có chuyện đó đâu. Mỹ nó không có rảnh đâu làm chuyện đó. Nó đứng nó khoát tay, từng chiếc xe đi ngang qua rất vui, như trò chơi thôi. Ngoắt một cái chiếc xe đi ngang qua, thế nhưng mà chiếc xe nào nó chỉ đi vô đường là chiếc xe nó dính liền đó. Tại sao vậy? Nó giám sát biên giới của nó từ ngoài xa. Trước khi xe đó qua biên giới Mỹ là nó biết xe đó xe lậu cũng không lậu rồi. Nó trên trời nó nhìn xuống cho nó thèm nhìn ở trên cái xe. Mấy anh cảnh sát có thèm bắt người ta giản dị vậy đâu. Và chưa có một chiếc tàu nào, chưa có một cái sự tấn công nào dám cập bờ biển Hoa Kỳ cả. Các vị biết rằng là đường biển của Hoa Kỳ miền Tây cũng như miền Đông, tức là từ bờ Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, nó dài gấp 3 lần đất nước Việt Nam đó nhé. Và ta không hề thấy là cái chuyện rào dẫu gì ghê gớm và cơ sở quân sự gì hết. Bãi biển nó mênh mông vậy, nhưng mà đố có chiếc tàu lặn nào dám bò vô. Mình nói cái điều đó để thưa nhau rằng một con người thực sự có bản lĩnh, có năng lực quan sát, giữ một giới, đó là giới quan sát thôi. Các vị biết rằng như vệ tinh ở trên vùng trời, nó có thể nhìn thấy là mọi cái lai động trên hành tinh này. Ta cũng vậy nghe, năng lực tâm của ta nó đang quan sát rất là mênh mông, rất là rộng, nó bao trùm cả thân tâm này. Thế cho nên có cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, bất an chi nó vừa sinh ra thì nó liền thấy ngay. Giống như là cái sự bảo vệ biên cương của đất nước Hoa Kỳ vậy. Dùng cái ví dụ đó rồi quy chiếu về cái chuyện tu chúng ta nó là như vậy nghe. Mắt tâm của các vị rất sáng. Cái mắt này mở mắt nhìn hướng trước thôi không thấy phía sau lưng. Thế nhưng mà các vị nhắm mắt các vị cũng thấy sau lưng luôn. Thế thì cái thấy sau lưng đó là con mắt chi vậy? Mắt tâm của ta nghe. Trong vùng bóng tối mênh mông, không có đèn đóm chi cả, đắp mền thật kín, các vị có thấy thân mình đang nằm không vậy? Thấy, thấy bằng cái chi? Mắt tâm ta nghe. Tức là cái sự nhận biết của ta, đây là gọi là mắt tâm à. Mắt tâm này thì nó nhìn được từng cái buồn, cái vui, cái lo âu, phiền muộn lay động bên trong của các vị. Đức Thế Tôn truyền một giới là giới này, cái giới nhận biết, giới quan sát. Một cái pháp hành trì này thưa các vị giúp cho các thầy tỳ kheo trong quá khứ chứng thánh quả A-la-hán. Còn ta thì chỉ cần nắm một pháp hành trì này trở thành người người chi đầy quy vụ, đầy bản lĩnh, bản lĩnh nghiêng trời lệch đất, bản lĩnh như là một đất nước Hoa Kỳ có binh hùng tướng mạnh, có vệ tinh từ ngoài tầng không gian để kiểm soát đất nước này. Ta cũng như vậy đó. Rồi mình kể câu chuyện thiền ứng dụng vào điều này để các vị thực tập nhé. Thưa đại chúng, rằng là có một vị thiền tăng đã đảnh lễ vị thiền sư, nói: bạch thầy, Bồ Tát Quan Thế Âm có 1.000 mắt 1.000 tay, con không biết tay nào là tay chính, mắt nào mắt chính, tại vì 1.000 mắt 1.000 tay. Và theo cái tượng Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn thì các vị thấy là mỗi bàn tay có một con mắt, phải không? 1.000 bàn tay hiển hiện trên vòng hào quang có 1.000 bàn tay, 1.000 con mắt. Nhưng mà thân của Đức Bồ Tát Đại Bi thì còn có 16 tay đưa ra nữa. Thế là tay nào tay chính? Tay cầm gươm, tay cầm linh, tay cầm sách, tay cầm kiếm, tay cầm chùy. Tay nào tay chính của Ngài? Giống như chúng ta thân hình này có 2 cái tay là 2 tay chính, phải không? Sau đó mình dùng thần thông biến thêm 16 cái tay nữa. Vị thiền sư này hỏi thầy, bạch thầy, tay nào tay chính? Thế là nếu cái hàng tu gọi là lơm cơm cho chúng ta thì chúng ta phải kiếm coi sách nào nói tay nào tay chính. Có khi mình nói ô bàn tay chính là bàn tay cầm bình tịnh thủy, cành dương liễu, tay chính như vậy. Nhưng mà thưa các vị thiền sư, thiệt thì không trả lời cái kiểu đó đâu nghe. Ông trả lời sao? Ông nói này, ta dùng cái ví dụ nói cho ông biết, để ông biết tay nào tay chính nghe. Ông nói thầy ví dụ sao? Nó giống như đang ngủ nửa đêm trong phòng tối mịt, lăn qua lăn về rớt cái gối, không cần bật đèn, không cần mở mắt, thò tay xuống lấy gối đặt lên đầu nằm ngủ tiếp. Ông hiểu chưa? Và thưa đại chúng rằng là cái vị thiền sinh kia cũng rất là thông minh, đảnh lễ: dạ con hiểu rồi. Đấy, thế ông nói ta nghe cái tay nào tay chính. Rồi các vị biết rằng thiền sinh đó trả lời thầy như thế nào? Ông trả lời một câu đáng mặt thiền sinh nghe: toàn thân là tay mắt hết, không tay nào tay chính hết. Tại sao? Thưa các vị, tại vì tay chính chính là tâm chứ không phải là cái tay bên ngoài nghe. Cái tâm nhận biết, tâm nhận biết, con mắt chính cũng là cái tâm nhận biết, cái tay chính cũng là tâm nhận biết. Tại vì trong bóng tối mịt mờ, chẳng cần mở mắt, đâu phải thấy mắt này, chẳng cần đốt đèn. Thế nhưng mà đưa tay xuống, lượm được cái gối, đưa lên đầu để yên đàng hoàng, y như cái gối mình đã từng nằm, thế thì tay nào tay chính? Rõ ràng rằng tâm là tay chính, tâm là mắt chính. Do vậy thưa các vị, nắm được một pháp yếu hành trì, các vị trở thành người quan sát, hàm nghĩa rằng là cái năng lực tâm đang quan sát đích thực là chi? Đích thực là giới, đích thực là tuệ, đích thực là định ngay, đích thực là niết bàn, đích thực là giải thoát, đích thực là một pháp hành trì. Nắm được nó rồi thì các vị liền thành đạt cái con đường an lạc ngay hiện tiền, vô cùng là đơn giản. Mình cứ tưởng rằng phải tu như thế nào, pháp môn ra làm sao, học như thế nào. Thưa các vị, có nhiều vị thiền sư trong quá khứ các ngài dốt hơn các vị rất là nhiều nữa chứ có phải là giỏi gì đâu. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là nắm được yếu chỉ của Phật dạy, đi vô sự hành trì vô cùng giản dị, trong một tuần lễ thôi chứng nghiệm an lạc, thành đạt sự nghiệp niết bàn. Đó là trường hợp của người xưa, người ta ứng dụng lời Phật dạy bằng cái năng lực hiểu biết, tỏ tường, niềm tin vững chắc. Thế là nếu những lời Đức Phật dạy ngày xưa mà nó rớt xuống chúng ta bây giờ, chúng ta cũng hiểu như vậy. Thế nhưng mà tâm chúng ta thì nó không có đạt đến cái mức độ là xoay mình ném một phát, dẹp hết những cái rườm rà, những cái lượm thà, lượm thượm xung quanh một cách dễ dàng thì cho phép chúng ta làm được cái chi? Làm được cái gì? Thưa các vị, cũng làm được điều rằng là khi nào nỗi khổ nó cuồn cuộn nó đến thì ta nhớ dùm những điều Phật dạy và an trú ngay niệm pháp để hành trì. Lúc bình thường thôi kệ nó, không cần tu bao nhiêu cũng được, nhưng mà khổ đến cái lúc đó là lúc cần tu nghe. Thế là nó có điều nghịch lý ở đây là thế này: lúc bình thường mình không tu, lúc khổ tới mình có nhớ đi tu không? Không, chuyện đương nhiên. Bình thường các vị chưa từng thực tập, các vị chưa tập tè tu thử thì cái lúc khổ đến thì các vị không có cách chi nhớ để mà tu tập hết. Cái câu nói Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài nói rất ư là đặc thù, và nó làm thành một ấn tượng rất là mạnh ở tâm thức chúng ta. Ngài nói rằng tu một đời để chuẩn bị cho một phút thôi. Phút đó là phút chi? Phút xả ly hình hài tứ đại nghe. Nếu các vị không tu một đời thì cái phút cuối, thưa đại chúng, rằng là thần thức ta nó không có cách chi và nó quán chiếu để nó chán cái chiếc xe cũ kỹ cọc cạch này. Nó rất ư là nặng nề đối với đời sống bây giờ. Tệ hơn nữa là nó rất ư nặng nề đối với những cái lượm thượng chung quanh nghe. Lúc bình thường thì mình không có bận biểu chi, không cảm thấy những cái điều kiện chung quanh nó quý giá gì hết. Mình bỏ nó qua một bên, lo kiếm tiền, kiếm gạo, quên mất những hạnh phúc mình đang có nghe. Thế rồi mất những cái thứ chung quanh. Lúc bây giờ mình mới thấy là ôi sao mình bất hạnh vậy, trong cái điều kiện như thế này mà mình không biết hưởng thụ, mình lại vung vãi nó một cách rất là tội nghiệp. Lúc đó thì nỗi niềm ân hận nó tràn về. Cho nên thưa các vị, để làm được một việc đơn giản là giây phút cuối cùng các vị xả ly mọi thứ đó, thì các vị phải tập ngay những cái phút giây hình hài còn khỏe mạnh, tâm thức còn sáng tỏ, trí tuệ còn minh mẫn. Bằng không thì mình đợi tới lúc kề cận với cái chết rồi, nghe Phật dạy rằng chỉ 10 tiếng A Di Đà Phật thôi được vãng sinh, đừng có hòng niệm được 10 tiếng A Di Đà Phật cho nó đàng hoàng mất công. Chuyện đó là như vậy. Tôi không biết các vị có đọc những quyển sách người ta viết về pháp môn niệm Phật. Thưa đại chúng rằng là mình cũng hay đọc mấy cái cuốn sách, nó không phải là trong cái truyền thống thiền đâu nghe. Bác sĩ Quách Huệ Trân các vị biết chứ hả? Cô là một bác sĩ giỏi của Đài Loan á. À. Thế rồi cô xuất gia, cô viết một cuốn là Liên Hoa Quá Sinh. Không biết mình nhớ có lầm không? Mình đọc một cái câu chuyện rất là lý thú, mình kể cho các vị nghe. Thưa đại chúng rằng là trước khi cô trở thành người xuất gia, trở thành pháp sư đạo chứng đó, thì cô đã là một người Phật tử rất là tinh tấn trong pháp môn hành trì niệm A Di Đà Phật. Và thầy cô thiết lập rất là nhiều đạo tràng để hộ niệm nghe. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là tới chừng có một người bệnh nhân bệnh ung thư, năm đó bà cũng 70 ngoài 80 tuổi chi đó. Đến giai đoạn cuối rồi thì cả một cái đạo tràng người ta tới, người ta giúp bà hộ niệm để bà được vãng sinh. Và thưa các vị là bình thường bà là một người đàn bà cũng là hạng giàu có, cũng khá sang trọng, cho nên có một thói quen đó là bà lúc nào cũng son phấn rất ư là tươm tất. Cái chuyện này nó là chuyện bình thường nghe. Thưa các vị rằng là đối với người Mỹ chuyện này chuyện bình thường. Tại sao vậy? Họ ở nhà sao cũng được, nhưng họ bước ra đường thì họ phải tươm tất, tại vì họ bước ra đường họ là người của công chúng ạ. Họ không có thể đưa cái mặt mộc ra bình thường. Như vậy thì dường như thiếu lịch sự đối với những người họ tiếp xúc. Do vậy cho nên cái chuyện son phấn của những người nhà giàu á, thưa các vị, đó là việc bình thường. Và cái chuyện trang điểm đó là chuyện bà đã làm từ hồi năm mười mấy tuổi cho tới năm 70 ngoài 80 tuổi. Và cái thói quen này thưa các vị nó được gọi là chi? Trong chùa chúng ta gọi là tập khí nghe. Tập khí. Bà nằm bà bệnh và cả một cái đạo tràng hộ niệm người ta tới, người ta bài cho bà. Thực ra thì dù họ có hộ niệm nhưng họ muốn là chính thân của cái người kia phải biết niệm A Di Đà Phật chứ. Thế là bà niệm theo chúng tôi nè, Nam Mô A Di Đà Phật nè, Nam Mô A Di Đà Phật nè, bà cũng niệm theo. Nhưng mà ung thư tới thời kỳ cuối rồi mình đâu có làm chủ được mình. Cho nên bà niệm một câu A Di Đà Phật, hai câu A Di Đà Phật, cái câu thứ ba là A Di Đà Son. Câu thứ tư A Di Đà Phấn. Tại vì cái chuyện son phấn là cái chuyện nó đã quen rồi, nó thành tập khí rồi. Cho nên A Di Đà Phật một câu thì một câu A Di Đà Son, một câu A Di Đà Phấn. Mình nghe tưởng chuyện tức cười nhưng mà đó là lẽ thật nghe. Tại vì cái tập khí mình cả một đời. Đâu có vì lý do là kề cận với cái chết rồi mình có thể nhớ được 10 câu A Di Đà Phật cho nó tròn trịa đâu. Cho nên Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói rằng là bạn tu một đời để chuẩn bị cho một giây phút thôi là như vậy. Cho nên có những việc rất dễ, nhưng mà ta không làm từ ngay bây giờ thì đừng hòng đợi tới giây phút cuối kề cận với cái chết mà ta có thể làm được nghe. Nếu ngay bây giờ mình chưa tập buông, chưa tập lỏng đối với mọi cái sự vật chất chung quanh, chưa tập buông, chưa tập lỏng, chưa tập ném đi những cái buồn giận ghét thương nơi tâm thức cá vị đang sinh sôi nảy nở, nó kéo từng đàn, chắc chắn rằng là tới lúc mình già, thưa đại chúng rằng không cách chi bỏ được. May mắn lắm á, đây là trường hợp may mắn nghe, mình có phước lành á, mình sinh trong cái điều kiện là bao nhiêu người xung quanh thương mến mình, không có trêu chọc mình, thì tương đối là những cái tập khí buồn giận ghét thương ưu tư sầu não nó ít sinh khởi, đây là có phước đó. Còn không thì trong cái điều kiện mà con mình nó xa mình nè, đời sống mình khó khăn nè, rồi cơ thể của mình nó già nó suy cỗi nè, thưa các vị là tất cả những cái sự bực mình khó chịu nó tràn ngập thân tâm mình. Lúc bấy giờ thì không có người già nào tánh tình không có khó chịu cả, tự nhiên vậy thôi. Ta gọi là già sinh tật. Tại sao? Tại vì cơ thể già nào nó cũng có những cái cực kỳ khó chịu, ăn không được, ngủ không ngon, răng thì rụng, mắt thì lờ đờ, đi đứng thì nó chậm chạp, nó không có còn tự chủ như ngày xưa, cho nên cái sự bực mình nó rất dễ phát sinh nghe. Thế cho nên nếu lúc trẻ, ngay bây giờ mà ta không có sự chuẩn bị thì đừng hòng đến một giây phút cuối của cuộc đời mình có thể phiền thân nhất trịch xuất phần lung được là như vậy. Lắc mình một cái, bỏ hết những phiền não khổ đau, giả từ hết những tập khí để có thể an trú được trong cái tiếng A Di Đà Phật thôi đã là không đơn giản rồi. Đừng nói cái chuyện nếm được hương vị thiền để có thể trú tâm trong cái trạng thái bát nhã, trong cái trí bát nhã để có thể vượt thoát khỏi cái sự giam nhốt của ba cõi sáu đường. Đó là điều đầu mình gửi ra nơi đây để đại chúng ghi nhớ cái nét thứ nhất, đó là đời sống của mình nếu thực sự biết sống á là mình phải biết chết từng phút giây một. Nó hàm nghĩa rằng là không phải chết là cái gì ghê gớm, mà các vị buông xuống những ưu tư phiền muộn bất an, các vị biết làm mới các vị từng phút giây, gọi là khi nào ta biết sống tức là ta cũng biết, ta biết chết tức là ta biết sống đó, làm cho mình mới từng phút giây, đừng để lòng mình nó chìm liễm trong những nỗi ưu tư phiền muộn. Ý thứ hai mình lặp lại đó là, thưa các vị, một phương pháp tuyệt vời để làm thành cái sự mới mẻ thân tâm đó là các vị luôn làm người quan sát. Điều thứ ba, để làm được điều này, thưa các vị, cái sự thực tập chúng ta nó rất là cần chúng ta phải nhiệt tình và đôi khi phải dành rất nhiều thời giờ cho nó. Tại vì nghiệm ra một đời sống này, anh sống 70 năm, 80 năm gì, thế nhưng mà mỗi ngày đời sống là anh đang chuẩn bị cho mình cái chết. Tại cái sống thì nó rất ngắn, mà cái chết thì nó mênh mông. Cái sống thì bấp bênh, mà cái chết thì rất chắc chắn nghe. Ta sống không chắc chắn gì hết, nhưng mà chết thì chắc chắn đó. Nói thì nghe dễ sợ nhưng mà đó là lẽ thực nghe. Tại vì thưa đại chúng rằng cái chết nó đang ở bên trong anh, nó có thể nhảy ra bất cứ lúc nào, nó không hẹn hò gì cả, ưng đến là nó đến á. Còn sống thì mình giữ gìn rất là khó, mình bảo trì hình hài này, sự sống này nó không đơn giản đâu nghe. Nhưng mà cái chết thì nó vô cùng là dễ dàng, một tróc tay thôi là cái chết nó có thể xảy ra. Và ngài Ba Chúc Rinpoche ngài nói rằng bạn có biết không, mạng sống của bạn đó nó mong manh như là một ngọn đèn giữa một ngàn cơn gió. Đời sống này thưa đại chúng rằng là nó vốn là như vậy, cho nên chúng ta sống từng ngày, chúng ta sống trọn vẹn nếu chúng ta hiểu được giáo lý Phật dạy. Và có được như thế này thì ngay đời sống hiện tiền là một đời sống đầy phẩm chất. Đó là vấn đề thứ nhất mình gửi ra nơi đây, cống hiến cho đại chúng. Thế rồi điều kế tiếp, Cứ nhìn đồng hồ hoài mà sao thấy nó chưa tới giờ vậy? Mới có 5 giờ rưỡi à. Thưa đại chúng, rằng là trong Trung Bộ Kinh hay là kinh nào mình không nhớ, nhưng mà có câu chuyện cũng lý thú nghe. Một hôm có vị Bà La Môn tới, dường như là có một kinh thì họ ghi rằng một vị thiên đế tới chứ không phải Bà La Môn. Ông cầm hai cây ngô đồng trên hai tay đem đến cúng dường Đức Thế Tôn và đứng trước mặt Thế Tôn. Thế Tôn biểu buông, ông buông một cây xuống. Thế Tôn biểu buông, ông buông cây thứ hai. Thế Tôn kêu buông, ông ngẩn ngơ. Bạch Thế Tôn, ngài kêu con buông, con đã buông hết hai cây hai tay rồi, còn gì nữa đâu mà buông. Thế Tôn nói không, ta không nói ông buông hai cây ngô đồng trên tay. Buông thứ nhất là buông sáu căn, buông thứ hai là buông sáu trần, buông thứ ba là buông sáu thức, căn trần thức. Thưa các vị, rất là nhiều những bài kinh ở trong cái văn học A Hàm, thiền sử thì có nhiều bài kinh cũng rất là lý thú. Nó cũng giống với bài kinh này. Và ba điều nơi đây, sở dĩ ta phân biệt được sắc màu, âm thanh, phân biệt được mùi hương là nhờ cái gì? Nhờ có sáu căn bên trong và sáu thức bên trong. Cho nên sáu trần bên ngoài nó hiển hiện. Này màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Này mùi thơm, mùi hôi. Mọi thứ phân biệt tỏ tường là nhờ sáu căn và sáu thức bên trong nghe. Nếu có căn mà không có thức thì thưa đại chúng cũng không thể thành tựu được cái sự phân biệt của các vị. Ví dụ như mắt của người ta trơ trơ ra đó mà nhãn thức nó không có mặt bên trong thì mắt đó người ta gọi là đuôi, phải không? Vành tai như nhau, thế nhưng mà nhĩ thức bên trong, tức là cái khả năng thính giác của các vị nó mất đi, thì ta gọi là cái tên nó điếc. Do vậy cho nên ba điều này nó phối hợp lại, nó làm thành sự sống. Đây là cái mức độ dễ thăm dò nhất, ai cũng biết cả. Mức độ thứ hai, thưa các vị, ba điều này nó làm thành vũ trụ vạn hữu thiên hà luôn nghe. Tại sao vũ trụ vạn hữu thiên hà? Mình giải thích cách dễ hiểu là thế này. Các vị chẳng biết đây là trời, đây là đất, đây là người. Từ cái chi vậy? Cũng từ sáu thức của các vị nhận biết ra phân biệt. Sáu thức này nâng lên đến một cái tầng cao thì nó làm thành cái chi? Nó làm thành một sự tiến bộ cho hành tinh chúng ta. Tất cả những nhà khoa học họ phát triển được, họ phát minh được tất cả những cái thứ tiện dụng cho con người. Từ cái tiện dụng đầu tiên đó là chiếc xe hơi nước, cho tới chiếc xe thang, cho tới chiếc phi cơ, cho tới hôm nay đó là cái chiếc phi thuyền vượt ngoại tầng không gian. Và từ cái bước đầu đó là chiếc điện thoại có dây, cho tới chiếc điện thoại không dây. Rồi bây giờ thưa đại chúng rằng là thậm chí là cái sự tiến bộ con người nó đạt đến chiều cao, trong tương lai có khi nó không cần điện thoại nữa. Nó chỉ cần cái thứ gì nhỏ nhỏ thôi, không có cần mang theo người. Nó cài một cái chip điện tử vào tự thân anh, là anh có quyền cần thì anh chỉ cần tác ý thôi là anh có thể nói cho người bà con của anh từ bên kia nửa vòng trái đất. Ta không lường được là 50 năm tới điều gì phát triển đâu nghe. Tất cả những sự phát triển của những con người cực thông minh đó đặt nền tảng trên đâu vậy? Cũng từ trên sáu trần, sáu căn và sáu thức nghe. Có anh bác học nào anh mù không? Không. Có anh bác học nào mà thần kinh anh có vấn đề không? Cũng không. Nó tinh nhạy hơn ta, căn cứ trên cái nền tảng của căn trần thức mà anh thiết lập cái chi? Thiết lập ra cái nền văn minh vũ trụ vạn hữu con người, khám phá thiên nhiên, khám phá tới sao Hỏa, sao Kim. Và thậm chí trong tương lai các vị biết rằng là Mỹ này nó sẽ phát triển đến một cái mức độ là những bức tường lửa của Trung Quốc trở thành con số không đối với nó. Các vị thấy rằng là cũng từ cái nền tảng sáu căn, sáu trần, sáu thức đẩy con người vượt đến cái ngưỡng cửa là gần gần với các bậc thần linh ngày xưa. Thưa đại chúng rằng là nếu các vị đọc truyện thì các vị thấy cái điều này rất là lý thú nghe. Giờ mình kiếm cái chuyện nói để cho nó bớt thì giờ, bằng không thì đại chúng nghe thôi là buồn ngủ quá trốn mất. Hồi xưa mình là người mê truyện lắm nghe. Bây giờ nhớ lại kể cho các vị nghe để minh chứng về căn trần thức của các vị nó đạt đến ngưỡng cửa thông minh thì nó có thể vượt được thần thông của các vị tiên ngày xưa đó. Mình nhớ hồi xưa mình đọc truyện đó là khi Không biết cái thời Đông Châu Liệt Quốc hay là cái thời chi đó mình quên mất, cái thời Tôn Tẫn Bằng Quyên đó. Dạ dường như thời đó thì phải. Mấy bộ đó không biết bộ nào. Thôi cứ kể đi câu chuyện vui thôi. Thưa các vị, là cuối cùng Tần Thủy Hoàng gom 6 nước về lại thành một nước, đó là nước Tần. Và giai đoạn này nó rất là khốc liệt. Tại vì nhà Tần phát triển rồi, hắn muốn tóm thâu tất cả các quốc gia phên dậu chung quanh làm thành một đại quốc. Và nhà Tần có mặt không có phải lâu lắm, nhưng mà chính hắn thiết lập được cái đế chế độc lập cho đất nước Trung Hoa. Và thậm chí là những cái triều đại hiện tại cỡ như là Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình hay là Tập Cận Bình vân vân, thưa các vị, cũng chỉ là những đế chế nối dài thôi chứ không khác gì cả. Tức là cái công trình làm thành cái nền độc lập, thiết kế được một cái đất nước rộng mênh mông và có cái chủ quyền quốc gia và đầy kiêu ngạo, đó là từ Tần Thủy Hoàng á. Các vị biết rằng là cái trận cuối đánh nước Yên, đó là đánh Tôn Tẫn đó, có một ông tiên ông xuống bảo rằng là không cần cử quân, ta chỉ cần đem yểm thần bài ta đánh thì Tôn Tẫn chết liền trong tức khắc. Yểm thần bài đó là chi, không biết cái pháp tiên nó ra làm sao, nhưng mà phải cần trục mấy ông thần xuống mang yểm thần bài lên đứng ở trên mây á, và đợi cho đúng giờ đúng khắc là từ trên mây mới ném xuống để giết Tôn Tẫn. À, thưa các vị, đợi tới giờ tới khác và phải nhờ thần linh chở đi. Và thưa đại chúng rằng ở dưới này Tôn Tẫn biết cách, cho nên mới nhờ những cái người có cái chân mạng đế vương, cỡ như Lưu Bang, người xây dựng nhà Hán đó, nằm trên đầu Phàn Khoái vân vân, tức là những tướng lãnh nằm chung quanh. Và khi yểm thần bài vừa ném xuống thì những cái tên có chân mạng đế vương kia nó liền xuất tướng tinh, tức là tướng tinh rồng của nó, cọp của nó, hổ báo của nó, liền giương móng vuốt ra đỡ yểm thần bài, cho nên yểm thần bài đánh không chết Tôn Tẫn. Thưa đại chúng rằng là cái chuyện xa xưa đó là họ dùng phép tiên thuật nhé. Thế nhưng bây giờ các vị thấy rằng nó đâu cần. Đại bác 105 ly nó chỉ ngồi ở nhà thôi, nó bắn tới nơi nhưng mà vẫn thua. Các vị biết rằng là bây giờ cái loại quả tiễn nó vượt luôn bức tường lửa của radar luôn, và nó có thể ngồi tại nhà nó điều khiển. Là điều này nó vẫn chưa biểu lộ được cái sự thông minh con người bằng cái cách gần đây Donald Trump giết một tên tên gì ở bên Iraq, Iran nè. Thưa các vị, phi cơ không người lái bắn chính xác đến độ rằng là cái chiếc xe của cái tên khủng bố kia tan thành thành lửa khói luôn. Và những cái tên điều khiển chiến tranh bây giờ nó không cần có mặt nơi chiến trường, nó bắn vô cùng chính xác. Ta thử hỏi là cái nền văn minh của con người từ cái mức độ xa xưa còn cọc cà cọc cạch cho tới hiện tại đặt nền tảng trên cái chi? Đặt nền tảng trên sáu căn, sáu trần, sáu thức thôi nha. Và nó hứa hẹn rằng là hành tinh này phát triển 50 năm nữa, nó có thể đi tới sao Hỏa, sao Kim, và chúng ta còn không biết cái chuyện gì xảy ra trong tương lai nha. Mỗi một năm của đời sống nơi đất nước Hoa Kỳ này, thưa các vị, cái sự biến chuyển của xã hội nó không có thể nào lường được, từng phút giây mà ta theo dõi không kịp đâu. Cái sự phát triển của nền công nghiệp về nhiều lĩnh vực, về quốc phòng, về y khoa, về công nghệ, về điện tử, thưa các vị, nó là một loại phát triển đặt nền tảng trên sáu căn, sáu trần, sáu thức, nhưng mà sự phát triển của nó ta cũng không lường được cái mức độ sẽ đi đến đâu. Thế cho nên cái câu mình nói đó là này căn, này trần, này thức. Thưa các vị, nó là nền tảng của xã hội phát triển con người. Nó là nền tảng để con người thăm viếng vào vũ trụ thiên hà. Thế nhưng với Đức Thế Tôn, mình nói một vòng cái chuyện vớ vẩn rồi trở lại cái chuyện mình đang muốn nói nha. Thế nhưng Đức Thế Tôn đối với sáu căn, sáu trần, sáu thức, Ngài coi nó là cái gì vậy? Vị thiên đến đảnh lễ cúng dường Ngài, Ngài biểu buông, buông sáu căn. Thứ hai, buông, buông sáu trần. Thứ ba, buông, buông sáu thức. Ta chỉ có căn trần và thức, thế rồi buông hết ba cái thứ đó ta còn gì? Còn gì? Không có hàm nghĩa. Là buông nghĩa là mình không sử dụng mắt, không sử dụng mũi, không sử dụng tai. Không hàm nghĩa rằng buông là mình không có nhìn ngắm sắc màu, không nghe âm thanh, không chạm đến mùi vị, không ăn không uống. Không hàm nghĩa rằng là mình không biết đây là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, đây là người thân, đây là chánh pháp, đây là lời Phật dạy. Không hàm nghĩa vậy nghe. Buông nghĩa là chi? Có nghĩa là anh đừng chấp trước vào tất cả mọi thứ ấy, tại vì khi anh gắn liền anh vào nó, anh chấp trước anh là nó, thì sinh ra phiền não, lo âu, thương và ghét. Và phiền não, lo âu, ghét và thương chấp nhất vào nó thì nó làm thành cái chi? Làm thành cái tập khí mình bám víu để rồi mình cứ quay cuồng mất hình hài này kiếm hình hài khác. Mức độ cạn nhất là khi anh bám víu vào tất cả những cái hiện tượng đang có mặt trước mặt anh thì nó làm cho anh khổ não, bất an và cả một đời chưa có lúc nào bình yên được cả. Mình dính với bất cứ một cái thứ gì đối diện trước mặt mình nghe, với sắc màu, với âm thanh, thưa các vị, nó đều đưa đến cái khủng hoảng là buồn là vui, tại vì nó đều mất và còn, đều sinh và diệt. Không có hình hài nào không già theo với thời gian, không có cái đẹp nào không tàn phai qua năm tháng, không có âm thanh nào, thưa các vị, nó không có đến mà đi cả. Thế cho nên thưa đại chúng rằng buông không hàm nghĩa rằng mình hủy hoại đối tượng, không có nghĩa rằng mình hủy hoại cái chủ thể là con người của mình, không có phải rằng là mình không phải là người có được nhận thức bén nhạy. Nó hàm nghĩa rằng là mình sử dụng mọi thứ bình thường, nhưng đừng chấp trước, đừng dính mắc, đừng đồng nhất mình vào nó, gọi là buông ngang. Không biết mình giải thích nó đủ dễ hiểu chưa? Thưa đại chúng, mình kể cho các vị nghe một cái câu chuyện rồi các vị có thể có một cái suy nghĩ về vấn đề này nhé. Một hôm mình gặp một người bạn già, mình hỏi rằng là mấy mươi năm rồi tôi mới gặp anh, sao nhìn thấy anh có vẻ lụ khụ vậy? Rồi bây giờ đời sống ra làm sao? Con cái nó còn ở với anh hay là nó đi rồi? Anh trợn mắt, anh nói thầy hỏi cái chuyện rất là vô duyên. Mình nói ủa sao vô duyên? Con có gia đình bao giờ đâu mà thầy hỏi rằng là đang ở với ai, với vợ, với con. Tôi nói ủa, lạ vậy? Anh rời đất nước Việt Nam rất sớm, lúc qua đây còn là người thanh niên, thế mà không có gia đình à? Nó thú thật với thầy, con cũng có đôi lần làm thân với những người con gái mà mình cảm thấy thương thương, thế rồi đến nhà người ta cái con tự nhiên cảm thấy ngao ngán, cái con không có gia đình luôn. Nó ủa lạ vậy? Nếu không có gia đình thì trở thành người tu, tại sao không trở thành người tu mà sống cái kiểu này, cuộc đời đâu có gì vui. Rồi anh không thấy hối tiếc cuộc đời à? Nếu thú thật với thầy là lần đó con đến một người bạn gái rất ư là đẹp đẽ, dễ thương, tánh tình cũng được. Thế nhưng mà thầy có biết không, tới nhà con nhìn thấy mẹ cô đó xấu quá. Cái con hoảng hồn, con thôi luôn. Nó tại sao? Mẹ nó xấu chứ, con ba xấu sao? Nó thầy cứ nghĩ coi là cổ già chắc chắn là giống bà già cổ cho nên con hoảng hồn, con thôi luôn. Nói trời, anh thử nhìn coi anh bây giờ anh ra làm sao? Nó đành rằng con già nhưng mà con không có nhìn con chỉ nhìn bên ngoài thôi. Cho nên cuộc đời con tới giờ dường như là con cứ lận đận như vậy, không thể làm gì khác được. Đó là câu chuyện thứ nhất, nó cho chúng ta cái nhìn là thưa các vị, về đời sống này đôi khi mình chỉ biết quan sát người không quan sát mình nghe. Là điều thứ hai nó cũng giống cái điều này. Thưa các vị, là một lũ con nít nó gặp một ông già đó rất là phương phi, rất là đẹp. Nó hỏi chứ này cụ, nhìn cụ tới ngần này tuổi mà vẫn còn đẹp đẽ, tôi nghĩ rằng là chắc cụ cũng có lắm người thương. Nói ta cũng nghĩ vậy, thế nhưng mà ta cả một đời dành tới 40 năm để tìm người thương mà tìm không ra. Nói tại sao? Nói tại vì dường như ta tìm một người hoàn thiện mà cuối cùng không ai hoàn thiện cả. Thưa các vị rằng cả lũ thanh niên nó ngơ ngẩn, nó nhìn nó ủa, cụ dành 40 năm của cuộc đời với cái số tiền giàu có, với tài năng, với tuổi trẻ, với cái năng lực đẹp đẽ và con người đầy cái sức hút như vậy mà tìm không ra một người để cụ thương, cụ cưới. Ta có gặp một người, thế nhưng mà người đó cũng giống như ta, đang tìm một con người hoàn thiện. Thế rồi hai người gặp nhau cuối cùng không thể chấp nhận được nhau. Cho nên tới bây giờ ta vẫn là con người bị chìm ngập trong nỗi muộn phiền của sự cô đơn. Thưa các vị, điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất, đó là dường như đời sống chúng ta cứ làm một việc bình thường, đó là hướng ngoại. Và điều này nó là lẽ rất là tự nhiên của mọi đời sống, hay nói cách khác là sáu căn, sáu trần, sáu thức của ta nó đều có một cái nét chung, đó là đi hướng ra ngoài nghe. Và hướng ra ngoài thì chuyện gì phát sinh? Gần nhất, gần nhất đó là căn trần thức của chúng ta nó đều có một xu hướng hướng ra ngoài, cho nên nó có một cái đặc tính đó là luôn nhìn thấy những cái vụng về, lỗi lầm, phiền muộn, bất an ở bên ngoài mà nó không quay ngược lại nhìn lại tự thân của nó. Đó là nét thứ nhất. Nét thứ hai, đậm hơn là nó hướng ngoại rồi nó đồng nhất nó vào mọi thứ để nó chấp trước. Đây là cái tầng rất ư là chi? Rất ư thâm sâu u ẩn của tâm thức nha. Đầu tiên đó là nó nhìn ra ngoài để nó phê bình phán xét về những đối tượng nó tiếp xúc. Cái đó là nó chấp trước vào những cái ý niệm của nó đã được cất giấu vào trong tâm thức. Và hai điều này nó có mặt thì nó làm thành cái chi? Nó làm thành cái chấp trước về bản ngã, để cuối cùng thì các vị có được một cái bản ngã, đó là cái những hạt giống gieo vào tâm thức. Và do vậy cho nên khi mất hình hài rồi, chấp vào những cái hạt giống ta đã cất chứa, những cái thói quen, những cái tập khí ta đã cất chứa lâu ngày, để ta ôm nó như ôm cái khối nghiệp thức tái sinh lại, lay quay làm anh tài tử đóng phim tiếp trong một cuộc vận hành kế tiếp và suốt cuộc đời không ngơi nghỉ. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn có một bài pháp rất là giản dị là buông. Thứ nhất là buông sáu căn, buông thứ hai buông sáu trần, buông thứ ba buông sáu thức. Và xin lặp lại, buông không nghĩa là mình hủy hoại căn trần thức nha. Buông nghĩa là ta đừng chấp ta vào căn, vào trần, vào thức. Mà khi các vị không chấp mình là căn, là trần, là thức thì các vị còn lại cái chi? Còn lại chi? Thưa đại chúng, còn lại cái năng lực chiếu sáng nhận biết tỏ tường để quan sát căn trần và thức thôi, thì gọi rằng là đang đi vô pháp hành trì. Thế rồi mình trở lại cái điều Đức Thế Tôn dạy, thọ trì một pháp để hành trì, ứng dụng cái điều này để các vị thấy là cái câu chuyện mình vừa kể ứng dụng vô cái pháp thiền tập này để đi vô cái sự thực tập, giúp cho chúng ta có thể cư trú được trong mỗi đời sống bình thường của mỗi người mà có thể tu tập được. Ví dụ, mình quan sát, đó là mình đang thấy bên ngoài. Thế nhưng mà có những lúc mình thấy bên ngoài, nhưng mà cái sự để ý của mình, tức là sự tác ý của mình, nó không phải để ý đến cái đối tượng mình đang thấy. Trước mắt các vị đó bình hoa, các vị đang thấy bình hoa đi. Thế nhưng bây giờ các vị không phải chú ý đến cái bình hoa, mà các vị đang chú ý ngay con mắt của các vị. Để ý coi là nó nhìn nhưng mà mắt nó lay động ra làm sao, nó nghiêng lên hay là nó nghiêng xuống. Chú ý cái mặt mình đang ngẩng lên hay cúi xuống. Được không? Được chứ. Tôi đang nhìn cảnh trí trước mắt tôi nhưng đồng thời tôi đang chú ý cái chủ thể đang quan sát cảnh trí. Mình nói như thế chắc đủ dễ hiểu ha. Thế rồi sâu hơn một tầng nữa, tôi không chỉ chú ý tới cái chủ thể đang quan sát. Cái ngoại vi đó là con mắt của tôi, nó đang nhìn, đang ngắm, đang nheo và đang làm duyên làm dáng thì đó, cái chuyện đó của con mắt. Nhưng mà tôi đang chú ý đến cái nguồn sâu xa của nó, là cái ý thức của tôi nó đang vận động con mắt này để nhìn người ta. Được không? Tức là ta đi lui dần vào cái chiều sâu bên trong nhất, sâu thẳm nhất. Thế thì thưa các vị, tới cái mức độ cuối cùng đó là chi? Chú ý luôn cái sự chú ý. Đến cái tầng này thì hơi lùng buồn lỗ tai đây. Dễ hiểu nhất là thế này. Ở mức độ cạn thì ta nhận biết rất là dễ, là khi mắt các vị nhìn thì đều có đối tượng bị nhìn. Và cái chủ thể nhìn là con mắt, phải không? Thì cái chủ thể nhìn là con mắt đó, nó có cái chiều vô hình bên trong, đó là cái sự nhận biết phê bình của con mắt. Nó nằm bên sau. Con mắt này có thể nghiêng qua nghiêng về, vân vân, nhưng ở bên sau của nó là cái năng lực tâm đang điều khiển, mắt này phải nghiêng qua nghiêng về, đầu này phải nghiêng. Nói thì nói nhưng mà không được nhăn mặt nhíu mày, ví dụ như thầy Phước Tịnh đang ngồi trước các vị, nói thì nói nhưng mà phải để ý à. Anh đang trình diễn trước cả trăm con người đó, anh liệu hồn á, anh mà nhíu mày, anh nhăn mặt coi gì được. Cho nên phải chú ý đến cái sự trình bày của anh nhé. Này dễ hiểu phải vậy không? Thế là điều thứ hai, nếu mà tôi tinh tế hơn tôi làm được một điều nữa. Này mình ví dụ thôi nghe. Đó là chi? Mình vừa một lúc điều chỉnh âm sắc của mình để nói thế nào không có tra tấn người ta, phải không? Âm thanh của mình nó phải vừa phải, không hét vào lỗ tai người ta. Càng phải trình bày thế nào không phải là đọc diễn văn ngày khai mạc đại hội đảng đâu nghe. Còn không thì thưa các vị thuyết pháp, nhưng đọc diễn văn còn nghĩa lý chi? Điều thứ ba, trước khi mình nói mình phải sắp xếp ý tưởng của mình, làm thế nào mình nói nhưng mình không lạc đề, không có được dẫn Phật tử về Việt Nam bỏ bên đó là về mình. Tức là ví dụ gì đó thì ví dụ, nhưng mà phải quy chiếu về cái ý chính mà mình muốn nói chứ, đúng không? Thưa các vị, chuyện này là cái chuyện bình thường, ai cũng làm được, ai cũng làm được. Thế nhưng nếu có năng lực tu thì làm được một điều thâm sâu hơn là chi? Là nhìn được từng ý nghĩ của mình nó đang sắp xếp từng câu chữ trước khi nói đến cho các vị nghe. Các vị thấy là đây là cái tầng mịn nhất, thâm sâu nhất từ bên trong tâm thức. Từ bên ngoài, trình bày âm sắc, cả nghe, sắp xếp ý tưởng, có thể làm được. Và cùng một lúc quan sát được lúc mình đang nói, lúc sắp xếp ý tưởng, thì cái năng lực quan sát ấy nó nằm ở đâu vậy? Nó không phải sắc thinh thương vị xúc, nó không phải mắt tai mũi lưỡi, nó không phải là đối tượng bên ngoài, mà nó là cái năng lực vô hình tiềm ẩn bên trong. Nó không phải là sự suy nghĩ thì thầm. Tại vì tôi nói năng, tôi suy nghĩ, tôi sắp xếp ý tưởng, thưa các vị, bị cái năng lực tâm ấy nó đang quan sát, đang chiếu sáng, đang nhận biết. Thế thì thưa đại chúng, Đức Thế Tôn chỉ rằng buông đối tượng đó là sắc màu, buông chủ thể đó là năm căn, buông sự nhận biết là sáu thức. Thế thì còn lại cái chi? Còn lại cái trạng thái tâm đang quan sát ba cái điều đó, ba điều đó. Cái năng lực tâm ấy nó không có suy nghĩ thì thầm, không có nói nguyên thiên gì cả. Nó lặng lẽ, nó bất động, nó trong sáng, nó hiện tiền. Nó luôn có mặt để nó quan sát được mọi cái động thái của thân. Nó luôn có mặt, nó quan sát được mọi buồn vui đang sinh đang diệt. Nó quan sát luôn những ý nghĩ đang thì thầm ngược xuôi trong tâm thức của tôi. Năng lực ấy, thưa đại chúng, rằng nó không rời ba phần này, mà nó không phải ba phần này. Tại vì nếu nó là ba phần này thì nó là thân, nó là con mắt, nó là sắc màu, nó là sự suy nghĩ, nó là sự lai động, nó là sự tác ý. Còn này nó không phải những thứ đó, nó quan sát được những thứ đó. Cho nên buông hết ba thứ, còn lại một trạng thái tâm được gọi là tâm giác ngộ, là tâm bản nhiên, được gọi là thể niết bàn, được gọi là pháp thân Như Lai nghe. Thưa các vị, đạt đến cái thấy như thế này, liễu tri được cái điều này, tỏ tường có niềm tin với điều này, tập sống với điều này rồi, thì các vị thấy mình mất bao nhiêu thì giờ để sống được với nó vậy? Tu phất phơ cái kiểu của chúng ta thì hứa hẹn 1000 kiếp. Nhiệt tình tu thì ngắn hơn. Thưa các vị, nếu căn cơ của mình nó đủ giàu có, đủ sâu á, thì thưa đại chúng rằng khi liễu ngộ được điều này rồi, mình sống rất miệt mài nhé, thì có thể trong một đời đoạn tận được cái chấp trước của mình đối với thân, đối với buồn vui, đối với sự nghĩ suy. Nói theo cái câu chuyện mà mình vừa kể đó, nghĩa là buông một lần sạch nhẵn 6 căn 6 trần 6 thức. Thế thì thưa các vị, sống liền trong thể bát nhã hiện tiền. Có một câu chuyện, mình kể ra câu chuyện nữa, mình chứng điều này. Ngài Bồ Đề Đạt Ma trước khi qua Trung Quốc làm sơ tổ, không phải Bồ Đề Đạt Ma, thầy Bồ Đề Đạt Ma, Ngài Bát Nhã Đa La. Thưa đại chúng rằng ông đến cung vua, ông thọ trai. Thế thì hoàng đế hỏi, bạch thầy, sao thầy không tụng kinh? Trong khi các vị pháp sư khác người ta tụng kinh. Và ngài thì thỉnh ngài đến, ngài thọ trai trong cung vua, ngài lại ngồi yên, bất động, ngài không tụng kinh là sao? Bát Nhã Đa La đáp, này hoàng đế, ta thở ra không dính với 6 trần, thở vào không trụ trong 6 thức. Từng sát na, từng sát na, từng hơi thở vào ra, ta không trụ trong 3 cõi. Thế thì ta tụng 1 hơi thở là 1 biến kinh đó. Hoàng đế chắp tay lại, đây là pháp hành trì á, thở ra không dính 6 trần, thở vào không cư trú nơi 6 thức. Thì thưa các vị, ngay hiện tiền giải thoát rồi đó. Đây là một câu chuyện thứ nhất. Kiếm thêm câu chuyện nữa, câu chuyện của Ngài Triệu Châu. Thưa các vị, rằng là một hôm có một gia chủ, người ta tới, người ta thỉnh Ngài Triệu Châu. Và cái chú nhỏ đó nói giờ bạch thầy, mẹ con nói rằng là thỉnh thầy tụng cho mẹ con 3 tạng kinh. 3 tạng kinh chứ không phải 3 quyển kinh là địa tạng đâu nghe. 3 tạng kinh, tam tạng kinh thì tụng 1 đời chưa chắc đã hết. và xin thầy từ bi thầy tụng cho mẹ con ba tạng kinh. Thế là chú nhỏ đảnh lễ hòa thượng xong rồi cúng dường tiền đâu đấy, ông nói được, ta sẽ tụng liền tức khắc. Thế rồi ông bước xuống thiền sàn, ông đi một vòng ngay thiền sàn thôi, tức là chừng 15 bước thôi, ông nói xong rồi đó, ta tụng ba tạng kinh cho mẹ người rồi đó, về nói cho mẹ người biết là an lòng vãng sinh Tây Phương đi. À, thưa các vị các bà, này vốn là đệ tử ngài Triệu Châu và có tu tập, cho nên bà nghe con bảo thì bà cười nói ồ xin cảm ơn sư phụ nhiều lắm, con đã yên tâm, ngài đã tụng cho con ba tạng kinh rồi, bây giờ con xuôi tay nhập niết bàn thôi. Thế rồi bà thở cái khì nhẹ nhàng và đi mất. Thưa các vị, chúng ta mà tụng ba tạng kinh thì thưa đại chúng rằng là không đơn giản đâu nghe. Các thầy cô và Phật tử người ta hữu sự á, người ta tới là nhờ mình tụng một bộ địa tạng ba cuốn thôi là mình đã rên rồi. Tại vì tụng nó mất ba buổi tụng kinh rất là dài, 6 tiếng đồng hồ không ít đâu nghe. Còn lần này ông cụ nhà người ta thì ba tạng kinh bằng cái cách đi một vòng thôi quanh thiền sàn thôi, rất gọn, chưa tới 3 phút xong. Và nếu chúng ta học cái nghề ông cụ này thì thưa các vị, tụng kinh lượm tiền rất nhẹ, không có mất công, không có hao hơi tổng tướng gì hết, nhẹ nhàng ta đi một vòng thôi tụng ba tạng kinh đó. Thế thì mình hỏi nhau là ông tụng cái kiểu gì mà hay vậy? Có tụng gì đâu, hàm nghĩa rằng ông trú tâm nơi trạng thái tâm đang quan sát căn trần thức thôi. Hay nói theo ngài Bát Nhã Đa La là thở ra không dính sáu trần, thở vào con trụ trong sáu thức, ngay nơi đây ta giải thoát, không cần phải tụng ba tạng kinh gì cả, không cần phải tu tập gì nhiều cả. Còn nói ngược lại, theo cái lời dạy Thế Tôn, dạy chư tỳ kheo trong quá khứ, giữ một giới thôi. Làm gì? Làm người quan sát từng ý niệm buồn vui sinh diệt, đang sinh đang diệt trong anh thôi. Thưa các vị, chỉ cần một giới này thôi, thành tựu quá vị thánh á. Và gom lại những câu chuyện và những điều mình nói linh tinh để trở lại cái pháp hành trì, tức là trở lại cái phương pháp thực tập chúng ta. Thưa đại chúng rằng là dường như mình cũng không có giàu có gì đâu nghe. Mình vốn dĩ là dân nhà nghèo, cái vật chất thì chuyện đó không cần nói, nhưng mà Phật pháp mình loại nghèo nhất. Các vị để ý rằng là chưa bao giờ mình nói cái gì khác ngoài một chuyện thôi. Chuyện chi? Quanh quanh ngần đó việc thôi. Anh hãy an trú trong pháp để thực tập, để hành trì thôi, chứ không có gì khác. An trú nơi pháp của mình đó là chi? Thưa các vị, bạn không phải là những buồn vui, bạn không phải là những âu lo sầu muộn, bạn không phải là hình hài năm quẩn này. Tất cả những cái việc rườm rà đeo dính vào đời sống ta, thưa các vị, nó vốn giả vờ, ta mượn nó để sống loay hoay giữa trần đời thôi nghe. Các vị đã từng mượn hình hài này, và khi mượn hình hài này có mặt giữa trần đời, các vị mượn bao nhiêu thứ? Mượn nơi mình ghé lại, đó là mẹ của mình, đó là bố của mình, đó là anh của mình, đó là em của mình. Đủ chưa? Chưa nghe. Mượn thêm nữa. Văn hóa của ta, bà con dòng họ của ta, ơn nghĩa của ta. Và thưa các vị, một dọc dài liên hệ tới 1.000 vạn mối nhân duyên nghe. Này người thân, này người ta ghét, này người ta thương, mượn cái chi nữa? Chưa hết đâu. Cái đó là ngoại vi thôi. Mượn thêm những cái điều là nỗi niềm phiền muộn của ta, ưu tư của ta, sầu khổ của ta. Và ta không thể một lần rũ bỏ được đâu nghe. Tại sao? Tại sao? Tại vì nó đã thành bản ngã của ta, niềm tự hào của ta. Thử hỏi một điều đơn giản thôi, nếu các vị tự hào về các vị nói thế nào? Tối thiểu thì tôi cũng con ông A, con cũng bà B. Con ông A và B mà không đủ uy tín để lề thiên hạ thì mình tự hào thêm cái chi nữa? Cuộc đời tôi đi ngang qua nỗi niềm trần thế này khổ lắm anh biết không? Và thưa các vị, có khi mình đụng phải một người khổ hơn mình nữa, họ sẽ nói câu là anh khổ đâu bằng tôi. Thế thì chuyện gì phát sinh? Cãi nhau. Ôi anh mà khổ có nghĩa lý gì, tôi mới khổ nè. Thế cho nên thưa các vị, người ta đều cần những cái nội dung mình cất chứa để làm thành bản ngã nghe. Bản ngã mình không có gì sang quý, thế thì mình cũng có một cái, đó là cái nỗi khổ của mình, nỗi thất vọng, nỗi đau đớn của mình, những cái dấu ấn trần lụy của mình cũng làm thành bản ngã được vậy. Người ta có chiếc áo hồ cầu người ta khoe, thế mình không có chiếc áo hồ cầu thôi mình đã trần mình khoe, cái xương sườn của mình cũng được vậy. Đó là chuyện bình thường nghe. Do vậy thưa các vị rằng là ta mượn mọi thứ nhưng mà vô hình trung ta thấy mọi thứ là ta. Ta quên mất một điều rằng là anh là một linh hồn. Anh ghé lại hình hài này, anh mượn xác thân này, lay quay trong cõi trần này, là anh lại trả nó anh đi thôi. Mình dùng cái chữ linh hồn cho nó dễ hiểu, nhưng mà kỳ thực anh vốn là cái bản lai tâm, là Phật. Cái tâm chân thật của anh nó vốn là không sinh, không diệt, không có dính cái chút phiền não khổ đau nào cả. Anh chỉ ghé lại anh mượn bao nhiêu thứ, khoác nó lên, làm một cái lớp áo. Bản chất của anh vốn là con người vô ngã, rỗng, lặng, tịch nhiên. Anh nghiệm ra được điều này, thấy tỏ tường điều này thì gọi là ngộ đạo chứ không có gì ghê gớm cả. Cái từ kiến tánh của truyền thống thiền chứ không phải là cái gì ghê gớm nghe. Đừng tưởng rằng là mình phải vác xác đi hành cước, tham vấn 1.000 vị thiền sư mới ngộ đạo. Thưa không, không cần. Các vị ngồi tại chỗ, các vị đọc một trang kinh, các vị nghiệm ra được thân thì sinh diệt, bồng bềnh, buồn vui thì đến và đi, lo âu phiền muộn thì tuồn tuột đi ngang qua. Nhưng mà ta không phải là ba cái thứ ấy. Ta là cái năng lực tâm đang chiếu sáng, đang quan sát thứ ấy. Nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Nhận ra được điều này tỏ tường, có trải nghiệm ít nhiều và có niềm tin vững chắc thì gọi là người thấy được tánh chân thật của chính mình. Biết được cái năng lực tâm này chưa từng sinh, chưa từng diệt. Ngang đây. Thưa đại chúng rằng là nếu mình thể nghiệm được điều này thì mình thấy một điều rất đơn giản là ta chỉ tạm mượn bao nhiêu thứ của trần đời này để sử dụng nó một đời. Cho nên mình buông rất rất nhẹ. Nên nhớ chủ đề mình học là hãy biết buông xuống nghe. Sở dĩ buông không nhẹ là tại sao? Tại vì mình thấy nó rất là thật, nó là mình cho nên buông không được đó thôi. Nếu các vị thấy nó là cái giả vờ, cái mình tạm mượn thì các vị buông rất là nhẹ. Thử hỏi coi các vị nắm được bao nhiêu lâu nữa vậy? Không bao lâu nữa đâu. Tới một lúc nào đó là không muốn buông cũng buông thôi. Này của, này cải, này người thân, này là tình cảm của tôi, yêu thương của tôi, người yêu quý của tôi, vân vân thưa các vị. Rồi tới một lúc nào đó các vị không muốn nó cũng rớt hết rồi. Thầy Giác Thanh rồi có hai câu thơ lâu lâu mình hay đọc ngâm nga cho mấy anh Mỹ anh nghe vui lắm. Bốn câu nhưng mình nhớ hai câu đủ làm ăn rồi nghe. Cái câu đó là thơ cũng chết, tình muôn năm rồi cũng chết. Có cái gì muôn năm không? Không. Thơ cũng chết, tình muôn năm rồi cũng chết. Và khi mình biết điều này thì các vị sống một đời này, các vị không phải là không bổn phận người chung quanh, nhưng các vị biết buông những khi cần thiết. Các vị biết rằng là không thể nắm được cái chi cả. Và các vị làm mọi việc vì người, nhưng các vị cũng biết thông minh chăm sóc đời sống của chính các vị. Tại vì ta mượn một đời sống này, sống loay hoay, làm thành tựu được cái phẩm chất cao quý trong ta, thành tựu được cái sự nghiệp giác ngộ của tâm thức. Và cuối cùng thì các vị lại mượn một nơi chốn khác, một hình hài khác, một điều kiện khác để hoàn thiện cái con đường tâm linh của các vị. Cho nên ý thứ nhất mình quy chiếu đó là giác ngộ được điều này, các vị buông rất nhẹ. Và càng buông thì càng an lạc hạnh phúc nghe. Mọi nỗi khổ nó gắn với đời sống của chúng ta là gì? Tại vì chúng ta không biết buông đó thôi. Biết buông rồi cuộc đời mình nó nhẹ bớt, an lạc nó tự đến thôi. Mình không cần rượt đuổi, không cần tìm cầu, an lạc nó tự đến. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, một pháp hành trì rất là đơn giản. Một là các vị đi từ cái cạn đi vô chiều sâu, tức là các vị tập buông dần để đạt đến cái lõi của vấn đề là tới cái năng lực tâm bất động, không thể buông nó được. Cái phương pháp thứ hai, các vị đi từ trung tâm điểm vấn đề để làm cho mọi thứ bên ngoài nó rớt hết. Đó là chi? Các vị an trú ngay cái con người đang quan sát. Như câu chuyện mình kể là chỉ cần một pháp hành trì thôi, một giới thôi. Các vị thử làm người quan sát, đây là buồn nó đến rồi nó đi. Lo âu sầu muộn nó đến rồi nó đi. Phiền não nó cũng đến rồi nó đi. Và mọi vật, mọi việc, mọi hiện tượng nó đều như vậy cả. Cái gì cũng đến rồi đi cả. Người ta thương các vị, đến với các vị, rồi có lúc cũng chia tay các vị ra đi. Một là ta ra đi trước, hai là người ra đi trước. Các vị thử làm người quan sát thì các vị thấy rằng là mọi thứ nó đều đến mà đi theo cái chu kỳ tất định của nó. Ta không có giữ được cái gì trong bàn tay của ta cả. Và khi các vị đạt đến cái chiều thâm sâu của công phu tu tập như thế này, các vị làm được điều tuyệt vời là chi? Thưởng thức được nỗi buồn, niềm vui, lo âu, phiền muộn, sầu khổ, bất an. Mình dùng cái từ thưởng thức là do vì với người phàm như chúng ta chưa biết tu thì mọi thứ nó đến thì nó dắt dẫn ta, nó nhẫn chìm ta, nó làm khốn khổ ta. Thế nhưng mà nếu mình biết tu rồi thì mình thưởng thức là chi? Mình ngắm nhìn nó, mình quan sát nó, mình mỉm cười với nó, mình để mặc nhiên nó đến và đi thôi. Thưa đại chúng, là cái món quà đầu tiên, tức là cái sự thành tựu đầu tiên khi các vị làm được điều này đó, là mọi thứ nó không có nhẫn chìm mình được, nó không dắt dẫn mình được, nó không lôi cổ mình được. Cũng cái buồn như vậy. Thế nhưng lúc chưa biết tu thì nó nhẫn chìm mình, nó làm cho mình trầm cảm, làm cho mình não nề, làm cho mình mất đi năng lượng, có khi nằm rũ ra đó mất một vài ngày mình mới gượng dậy được. Thế rồi bây giờ biết tu thì mình thưởng thức cái buồn nó đến, nó nhâm nhi mình giống như mình đang ăn kẹo thôi, hoặc là ăn trái khổ qua thôi, nó hơi đắng tí nhưng mà nhâm nhi cái vị đắng của nó là trái khổ qua, còn ta là cái lưỡi không có hương vị đắng đâu, ta nếm nó thế thôi. Và thưa các vị, điều này các vị nhìn ở mức độ cạn này, các vị ứng dụng vào chiều thâm sâu nó đều đúng như vậy nghe. Thực sự thì khi một hình hài khỏe mạnh, ta có khả năng đề kháng được mọi thứ. Khi cái lưỡi ta không tật bệnh thì ta có thể nếm và phân biệt được mọi thứ. Một cái lưỡi không bệnh và hoàn thiện thì nó phải biết đây là vị ngon, đây là vị đắng, đây là vị cay, đây là vị chua nhé. Một tâm thức của ta, cái nguyên tắc của nó là nó không phải đắng, cay, chua, ngọt. Tức là nó không phải phiền não, khổ đau, bất an, trầm cảm, thất vọng gì cả. Nó đơn thuần là cái trạng thái tâm rỗng lặng đang chiếu sáng, đang nhận biết mọi thứ đến và đi thôi. Và khi chúng ta có được cái sự nhận biết như thế này, thưa các vị, đó gọi là người an trú trong cái pháp hành trì từ tâm điểm của phương pháp tu tập, để làm cho mọi thứ phiền não bên ngoài nó tự rơi thôi. Một là từ bên ngoài mình đi vô, con đường hành trì nó là từ cái cạn nhất đi vô chiều thâm sâu. Hai, thể ngộ được đạo, thấu đạt được bản chất tâm xưa nay nó vốn là vô nhiễm, chưa từng dính chi với cái phiền não cả, và các vị an trú ngay cái tuệ quán như vậy thì các vị đoạn trừ được mọi thứ phiền não, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt vô cùng là đơn giản. Đây là hai con đường thành tựu cho cái công phu tu tập của chúng ta. Thưa đại chúng, rằng là cuối cùng xin các vị nhớ cho những điều chúng ta chia sẻ nơi đây, nó rất là tinh yếu đi vô một pháp hành trì thôi nghe. Mình xin lặp lại để cho các vị nhớ, bằng không thì thấy mình nói linh tinh không biết mình nói cái chi. Nhưng mà xin thưa rằng là mình không nói gì ngoài một việc, đó là anh không hề là những đối tượng đang bị quan sát. Đơn giản thôi. Pháp tu giản dị nhất đó là hãy làm người quan sát. Quan sát bên ngoài ra làm sao thì quan sát như nỗi niềm bên trong của ta ra làm vậy. Khi anh quan sát nó thì anh không phải là nó, anh là cái chủ thể quan sát. Thế rồi đi vào cái tầng sâu thì chủ thể quan sát này nó vốn không phải là buồn vui hờn giận, nó vốn không phải là cái sinh diệt mất còn, mà nó là trạng thái tâm tịch lặng, rỗng sáng, như nhiên, bất động. Nếu dùng cái từ rất là kiêu sa mà gọi đó, nó là thể chân thật, nó là tâm thường trụ, nó là thể chân như bất động, nó là thể niết bàn. Và trong kinh văn thì gọi nó là trí bát nhã, là tuệ giác. Và chứng nghiệm được điều này trọn vẹn thì thành tựu được quả niết bàn, chứ không có gì khó khăn cả. Có điều dường như mình chưa muốn chứng niết bàn nghe, chưa muốn thành A-la-hán, chưa muốn một chốc tay vượt thoát khỏi nghiệp thức, cho nên mình rất là cần những pháp môn hành trì rất là chi tiết đi vô thôi. Nhưng mà nếu các vị hiểu được điều này, tỏ tường có niềm tin vững chắc rồi, thưa các vị, chỉ cần an trú tâm ngay cái trạng thái luôn làm người quan sát, luôn quan sát những buồn vui đang đến đang đi, và khi chúng ta có sự thực tập như thế này rồi, mình có thể thách thiên hạ chọc đó, chọc tôi là việc của anh à, nhưng mà buồn hay không là chuyện của tôi nữa chứ. Những cái phiền não nó sinh ra trong tôi liền nhận biết là đây là phiền não của tôi mà tôi không phải phiền não. Thì không có thần linh nào kéo cổ các vị để cho các vị buồn giận ghét thương được cả. Thực ra nếu ta tu theo Phật mà ta không có thể làm cho mình an lạc được thì dường như tu trật pháp môn nghe. Tu pháp môn của ai giống ai của Phật. Pháp môn của Phật không hề làm cho những người tu theo Phật mà buồn phiền mà bất an, và có những phút giây gọi là trống trải, cần phải làm cái gì để lấp đầy, để bớt cô đơn. Chuyện đó dường như là phi Phật Pháp. Nếm được hương vị Pháp hành trì rồi, lòng ta nó tràn đầy cái sự mãn nguyện. Điều thứ hai, nó tràn đầy cái năng lực trí tuệ. Tại vì sống với năng lực tâm đang quan sát thì phải như vậy, không khác được. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.